Phật Hoa cho điện Phật từ 22
là đó là phần hiện tánh, chỉ rõ như thế nào là Phật chi kiến, như thế nào là thực tướng
và như thế nào là để chứng ngộ thực tướng.
Từ phẩm 23 đến phẩm cuối, Đức Phật chỉ rõ các pháp tu
gọi là hiện hành,
hành là hành, là chỉ rõ cái con đường tu để mà thể nhập thực tại vô ngã hay là thể nhập Phật chi kiến. Mở đầu phẩm 23 của cái phần hiện hành này, Đức Phật đã dạy bằng cách nào đó mà hành giả có thể thể nhập được Phật chi kiến hay là thể nhập được thực tại vô ngã. Thì Đức Phật đã dạy cái công hành, giới thiệu cái công hành của Bồ Tát như thiệt chúng sanh hỷ kiến, nghĩa là muốn mà thể nhập được cái thực tại vô ngã, muốn mà thể nhập được cái Phật chi kiến thì hành giả cần phải đoạn trừ hoàn toàn chấp thủ và tham ái năm uẩn, là cái hình ảnh mà Bồ Tát nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đã đốt cái thân ngũ uẩn, sau đó đốt cháy hai cánh tay để cúng dường chư Phật. Và Bồ Tát tuyên bố rằng: tôi tin rằng sau khi tôi đốt cháy hai cánh tay này thì tôi sẽ được kim thân của Phật, được thân vàng của Phật. Đó là lời dạy tổng quát. Muốn đi vào cái Phật chi kiến thì cần phải đốt cháy sạch cái chấp thủ năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Qua phẩm Diệu Âm Bồ Tát, Đức Phật tiếp tục dạy cái điều quan trọng thứ nhất là gì cần phải làm mà hành giả cần phải làm, rồi điều quan trọng thứ hai là gì, điều quan trọng thứ ba là gì, và sau cùng điều quan trọng sau cùng là gì mà hành giả cần phải hành, từng bước thực hành tu tập để mà có thể loại trừ tất cả cái nhân sinh tử khổ đau, để mà có thể có điều kiện để thể nhập Phật trí. Và bây giờ đây là bước thứ nhất Đức Phật chỉ cần phải hành một cách cụ thể, đó là phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Và trước hết chúng tôi trình bày nội dung phẩm Diệu Âm Bồ Tát để quý Phật tử suy gẫm. Lúc bây giờ Đức Phật phóng bạch hào tướng quang, và ánh sáng đó soi rõ 10.000 thế giới. Qua khỏi 10.000 thế giới, qua bên kia 10.000 thế giới, xa thật là xa, có một quậy nước tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Và Đức Phật đứng giả hóa trong quậy nước này có tên, có danh hiệu là Tịnh Hoa Tụ Vương Trí Phật. Như Lai ứng cúng chánh biện chi minh hạnh túc thiện thể thể gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Khi mà hào quang đó vừa chiếu ra thì mười phương cõi Phật đều soi tỏ, chúng sanh trong cõi nước này thấy rõ chúng sanh và chư Phật thỉnh chúng trong cõi nước kia. Ở tại nước của Đức Phật Tịnh Hoa Tụ Vương Trí thì có Bồ Tát, Đức Phật đang giáo hóa rất nhiều Bồ Tát thính văn và duyên giác, và có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Vì Bồ Tát này đã tu chứng nhập chứng ngộ cái diệu lý Pháp Hoa, ngài đã chứng ngộ rất nhiều tam muội, nghĩa là rất nhiều thiền định, như là diệu tràng tưởng tam muội, Pháp Hoa tam muội, tỉnh đức tam muội, tú vương hỷ tam muội, vô duyên tam muội, trí ẩn tam muội, hệ cử tam muội, nhật kiền tam muội, vân vân. Đó là những cái định mà Phạm Thích này kể ra. Thì Bồ Tát này bắt được cái ánh sáng, biết rằng nhìn thấy bên kia cõi Ta Bà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đang tuyên thuyết Pháp Hoa, và Bồ Tát đến đảnh lễ Đức Tịnh Hoa Tụ Vương Trí Phật: bạch Thế Tôn, con phải qua bên cõi Ta Bà để đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và nghe diệu pháp. Thì lúc bấy giờ Đức Phật Tịnh Hoa Tụ Vương Trí mới bảo vị Bồ Tát Diệu Âm rằng: đại sĩ qua bên đó đừng có coi thường thì thân hình bé nhỏ cái cõi nước Ta Bà. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là bậc đại trí, và có rất nhiều vị đại sĩ khác là cả đại trí tuệ, và ngay cả thân vàng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng là thân bé nhỏ hèn kém, thì Bồ Tát đừng có coi thường. Thì Bồ Tát Diệu Âm mới bạch với Đức Phật Tịnh Hoa Tụ Vương Trí rằng: bạch Thế Tôn, con đi qua bên đó là cũng nương nhờ cái năng lực của Như Lai mà đến, Ý Ngài nói rằng là con đi với cái tâm niệm, với cái thần lực của Như Lai thì con biết rõ điều đó, biết là đó là cái thân mà gọi là Phật thân, đó là thực tướng, hẳn không có cái vấn đề mà xem thường cái thân nhỏ bé đó. Thì khi Ngài vừa bạch với Đức Phật Tịnh Hoa Thủ Vương Trí xong thì Ngài liền ngồi tòa Bồ Đề và không rời khỏi chỗ ngồi của mình, cùng với vô lượng Bồ Tát ở cõi nước Tịnh Hoa Thủ Vương Trí Phật, không rời khỏi chỗ ngồi mà xuất hiện được ngay ở Kỳ Xà Quật, ở trước hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và bây giờ trên hư không trước thính chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có những cái tòa sen bảo xuất hiện mà không có người, không thể có người xuất hiện. Thì bây giờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là bậc đại trí tuệ, mày duyên ngài đã biết rõ là Bồ Tát Diệu Âm vừa đến và chúng Bồ Tát ở nước Tịnh Hoa Thủ Vương Trí Phật vừa đến, thì mày bạch hỏi Đức Bổn Sư rằng: bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm do tu cái tam muội nào, tu hành gì mà được thần thông tự tại như vậy? Thì Đức Bổn Sư mà trả lời rằng: lát nữa đây Đức Đa Bảo Phật sẽ vì các đại sĩ mà nói điều đó. Thì vừa dứt lời thì cái âm thanh của Đức Phật Đa Bảo từ trong tháp Đa Bảo vọng ra rằng: này Bồ Tát Diệu Âm, các đại sĩ ở đây, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát ở đây muốn yết kiến đại sĩ. Thì sau cái lời nói của Đức Phật Đa Bảo thì Bồ Tát Diệu Âm và chư Bồ Tát ở bên nước của Đức Phật Tịnh Hoa Thủ Vương Trí liền rời khỏi chỗ ngồi. Vừa mới rời khỏi chỗ ngồi thì xuất hiện ngay ở trên những cái đài sen đã xuất hiện giữa hư không trước thính chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, với thân tướng hào quang rất là đẹp đẽ, lộng lẫy, đẹp đẽ trang nghiêm. Và ngài Bồ Tát Diệu Âm có đôi mắt thật là đẹp, đôi mắt như là những cái bông sen xanh, cái cảnh rất là đẹp. Bây giờ thì thính chúng mới thấy rõ hình tướng của Bồ Tát Diệu Âm và chư Bồ Tát xuất hiện. Thì vừa xuất hiện xong thì Bồ Tát Diệu Âm liền đến đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và chuyển lời thăm hỏi sức khỏe của Đức Phật Tịnh Hoa Thủ Vương Trí Phật: Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni có Như Lai có triệu bình triệu não không, và chúng sanh có dễ độ không, và Bồ Tát Đa Bảo đã xuất hiện ở đây chưa, và con muốn ý kiến Bồ Tát Đa Bảo. Thì ngay khi đó có tiếng nói của Phật Đa Bảo xuất hiện liền: này Bồ Tát Diệu Âm, ngươi có đây là vì để đảnh lễ cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca và để nghe diệu pháp và để ý kiến các Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Dược Vương, Đắc Cần Tinh Tấn và Giọng Thí Bồ Tát ở đây. Thật là lành thay, ngài khen như vậy có nghĩa là ngài đã xuất hiện cho Bồ Tát Diệu Âm thấy thân tướng của chính ngài. Thì khi cái cảnh mà này xuất hiện thì còn vị Bồ Tát ở trong hội chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tên là Hoa Đức mới bạch Thế Tôn rằng: bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Diệu Âm này tu hành gì mà được thần thông tự tại như vậy? Thì Đức Phật mới kể cho Bồ Tát Hoa Đức nghe rằng: cách đây vô lượng kiếp, thời Đức Phật Vâng Lôi Âm Vương Như Lai, thì cõi nước tên là Hiền Nhất Thế Thế Giới, trong kinh gọi là Nhất Thiết Thế Gian, và cái kiếp tên là Hỷ Kiếp. Thì Bồ Tát Diệu Âm lúc bấy giờ trong chủ hội chúng của ngài còn Bồ Tát tên là Diệu Âm. Bồ Tát sau khi được Phật Vâng Lôi Âm Vương giáo hóa, giảng dạy cho kinh Pháp Hoa và giác ngộ được diệu lý Pháp Hoa, Bồ Tát đã trải qua 12.000 năm cúng dường vô lượng chi nhạc lên Đức Phật và cúng dường 84.000 cái bình bát bằng thất bảo quý báu. Nhờ công đức đó, Bồ Tát Diệu Âm sau này tiếp tục ở trong hội chúng chư Phật để thuyết giảng Pháp Hoa, và nhờ công đức đó mới được thần thông như ngày nay. Đó là lời dạy của Đức Phật cho Bồ Tát Hoa Đức. Này Hoa Đức Bồ Tát, ngươi chỉ thấy Bồ Tát Diệu Âm là một thân của Bồ Tát hiện ra ở đây. Thực sự kỳ hành của Bồ Tát Diệu Âm là Bồ Tát hiện ra vô lượng thân và giáo hóa vô lượng thế giới khắp cả 10 phương thế giới, đặc biệt là Bồ Tát thường hay lui tới cõi Ta Bà này để giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh nào mà muốn hiện ra cái thân nam thì ngài hiện ra thân nam để nói pháp, nói Pháp Hoa. Chúng sinh nào mà muốn hiện ra thân nữ thì ngài hiện ra thân nữ để vì người đó mà nói diệu pháp Liên Hoa. Và muốn hiện ra thân tỳ kheo ni u bà tắc u bà di thì Bồ Tát sẽ hiện ra thân tỳ kheo ni u bà tắc u bà di vì những người đó để nói kinh Pháp Hoa, diệu pháp Liên Hoa. Nếu muốn hiện thân kinh văn thì Bồ Tát là hiện thân thiên văn để mà nói kinh Pháp Hoa. Nếu mà Bồ hiện thân duyên giác thì Bồ Tát cũng hiện thân duyên giác vì người đó để nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và muốn hiện thân Bồ Tát hay Phật thì Bồ Tát cũng hiện thân Bồ Tát hay Phật vì người đó để nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là cái hành của Bồ Tát Diệu Âm. Khi nghe như thế này thì Bồ Tát Hóa Đức và nhiều vị các trong thính chúng đắc được cái hiện nhất giác sắc thân tam muội và vô sanh pháp nhận. Đó là phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Thì cũng như các phẩm kinh trước thì tự khi nghe tự tưởng là một câu chuyện đời xưa mà Đức Phật thuộc lại, nhưng đây là phẩm kinh mà Đức Phật tiếp tục theo cái phẩm kinh Diệu Phước Bổn Sư, ngài dạy phải hành cụ thể như thế nào. Như thế nào là nghĩa Diệu Âm? Và bây giờ thì Phật tử lắng nghe cái nghĩa biểu tượng mà Đức Bổn Sư muốn dạy. Diệu Âm, âm là cái tiếng nói, chứ không phải là tiếng đồng, tiếng nói. Mà tiếng nói đó không phải là tiếng nói của cái âm thanh cuộc đời này. Nó không phải tiếng nói là cái âm sắc mà có cái ngã tướng, ngã tính. Mà cái âm sắc tiếng nói này là tiếng nói của thực tướng, của vô ngã, của Phật. Cho nên gọi là Diệu Âm. Đấy là tiếng nói của Phật Trí Kiến. Đấy là phát ngôn, lời phát ngôn của Phật Trí. Vì vậy Bồ Tát Diệu Âm mà ở bên cái cõi nước của Đức Phật gọi là Tình Hoa Tủ Vương Trí Phật. Bồ Tát đó là tiếng nói của Đức Phật, Tình Hoa Tủ Vương Trí. Và như thế nào gọi là Tình Hoa Tủ Vương Trí? Trí là trí tuệ, ở đây là trí tuệ. Mà trí tuệ như là Tủ Vương Tình Hoa, Tình Hoa Tủ Vương. Tủ Vương là một cái vị hành tinh, mà hành tinh lớn nhất trong tất cả hành tinh. Hành tinh là một cái tướng mà là lớn nhất trong cái pháp giới này rồi, mà đây là cái tướng lớn nhất trong tất cả hành tinh, gọi là Tủ Vương, vua của các hành tinh. Đây là chỉ thực tướng, cái trí tuệ của thực tướng, trí tuệ của thực tướng, trí tuệ chứng nhập thực tướng. Trí tuệ đó nó là tiếng Anh, nó là tiếng nói tiếng Anh nhất, cho nên gọi là Tình Hoa, một cái hoa đẹp. Tình này có nghĩa là đẹp, hay xú, xú là đẹp, mà có khi cả hai dịch là tình, xú cũng có nghĩa là tình. Cái hoa nó tiếng Anh, thành thấy đấy là cái trí tuệ tiếng Hoa nhất, đó là trí tuệ Phật. Cho nên cái tiếng nói của Bồ Tát Diệu Âm mà từ ngài từ bên cõi nước của Tình Hoa Tủ Vương Trí để qua Ta Bà, đó là tiếng nói vô ngã. Mà Tình Hoa Tủ Vương Trí Phật đó ở cái cõi nước xa xăm lắm, đó là tượng trưng và cách đi lâu đời lâu kiếp lắm, đó là tượng trưng cho Phật tâm hay là Phật trí mà mỗi một chúng sanh đều có cả, hay là chân tâm hay là chân tánh mà tất cả mọi chúng sanh đều có. Và bởi vì không thể chỉ thẳng cho chúng sanh thấy rõ cái Phật trí kiến đó, thì chân tâm hay Phật tâm đó, cho nên Đức Phật mới cho xuất hiện Bồ Tát Diệu Âm là tiếng nói, như là một vị đại sứ, một vị đại diện của Phật trí kiến xuất hiện đến Ta Bà, đó là Bồ Tát Diệu Âm. Và vì vậy tiếng nói Diệu Âm, tất cả cử chỉ hành động của Bồ Tát Diệu Âm mà khi đến cõi Ta Bà, từ khi rời, từ khi lên tòa ngồi mà không rời khỏi cõi nước của Đức Phật Tịnh Hoa Tủ Vương Trí, cho đến khi mà từ già cõi Ta Bà trở lui lại thì bộ quốc, bộ đồ của ngài, thì tất cả đó là tiếng nói của Phật Trí Kiến. Mỗi một hành động của ngài là đều nói lên thì từ tiếng nói của Phật Trí Kiến hay là tiếng nói thể nhập thực tướng. Tại sao ngài vẫn ngồi ở tại trên cái tòa sen đó, không rời khỏi chỗ ngồi mà vẫn xuất hiện ở cõi nước Ta Bà, mà xuất hiện lại ẩn mặt, giấu mặt, ẩn hình? Tất cả thiền chúng của Đức Bổn Sư không hề thấy thân tướng của ngài và thân tướng của chư Bồ Tát ở cõi nước của Đức Phật Tịnh Hoa Tủ Vương Trí. Ngài không rời khỏi chỗ ngồi vẫn đến gọi Ta Bà, đó là tiếng nói ở trong cái cảnh giới của Phật. Với trí kiến của Phật thì tất cả là một, kia và đi là một, không gian và thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai là một, tất cả là ở trong hiện tại. Cho nên chỉ không có cái khoảng cách của thời gian ngang ngài, không có khoảng cách của không gian ngang ngài, đó là sự thật của thực tướng. Với thực tướng thì vậy, ở trong cái ở phía cái thực tài á, thực tướng á, thì vậy đó, cái sự thật nó xuất hiện như vậy, không có cái chuyện đi lại, có khoảng cách xa gần, thời gian không ngang ngài. Cho nên ngài không rời khỏi chỗ ngồi mà vẫn xuất hiện, chỉ cần cái ý khởi lên là đến ngay. Ý khởi như thế nào thì xuất hiện như thế. Đó là cái thần lực đó, cái sức mạnh, và đó là sự thật, chứ không có gì không phải là thật lạ. Sự thật của cái chánh tâm của Phật Thích Thiện, của trí tuệ vô ngã là vậy. Người nào chúng sinh nào có cái trí tuệ vô ngã thì có cái khả năng đó, có cái thần lực đó, và thấy được sự thật đó, và có sự thật đó xuất hiện. Đó là không rời khỏi chỗ ngồi bên cõi nước Đức Phật Tịnh Hóa Tụ Vấn Tỳ mà vẫn đến cõi Ta Bà. Mà vì sao đến lại ẩn tướng? Là bởi vì tiếng nói diệu âm, tiếng nói của thực tướng vô ngã tướng là vô tướng, cho nên không có tướng. Khi xuất hiện vẫn có xuất hiện mà không ai thấy, là bởi vì chúng sanh hồi chúng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là theo cái tập nghiệp mà thấy, chỉ thấy cái tướng mà thôi, không tướng phi tướng thì không thấy, ngoài cái tướng ra không thấy được, cho nên ngài vẫn có mặt mà không ai thấy. Thì vì thấy ngài vẫn có mặt, chứ Bồ Tát cái cõi nước vô tướng, cái cõi nước của đức của chánh tâm của Đức Tịnh Hóa Tụ Vấn Tỳ xuất hiện đó mà không ai thấy cả, là vì vô tướng. Vô tướng có mặt đó mà không ai thấy, cũng như nhỏ có mặt đó mà không ai thấy, thì nhờ cái tác dụng của hàng đồng thì nhìn thấy cái tác dụng, qua cái tác dụng để mà thấy nó. Bây giờ vậy, Phật Thích Thiện cũng vậy, thực tướng vô ngã cũng vậy, chứ nhờ ngài mà đưa ra cái đồng của cái thực tướng đó là qua cái hành động cử chỉ biểu hiện của Bồ Tát Diệu Âm, để cho mình thấy Phật Thích Thiện gián tiếp qua hình ảnh của Bồ Tát Diệu Âm. Không thấy được thực tướng, mà khi mà ngài xuất hiện mà ân mạc đó là cái cách nói thực tướng là vô tướng, không thể nhìn bằng con mắt hữu ngã hữu tướng của mình mà thấy được, thì bằng trí tuệ vô ngã, trí tuệ hữu ngã cũng không thấy được. Cho nên chi Đức Phật đã bảo là gì cũng tượng trưng cho là chánh tâm, thì nói về chánh tâm là Đức Phật cổ Phật. Ngài này nói là một nhân chứng lịch sử về giác ngộ giải thoát Phật Thích Thiện. Ngài mà nói này Bồ Tát Diệu Âm, tất cả các vị Bồ Tát đại sĩ đây muốn yết kiến ngươi, muốn cho Bồ Tát Diệu Âm phải xuất hiện đến cõi Ta Bà này, mà muốn nói chuyện với cõi Ta Bà này, muốn đối thoại với cõi Ta Bà này, phải xuất hiện một thân tượng, dù thân tượng đó là thân hào quang. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm liền xuất hiện thân tượng trang nghiêm đẹp đẽ của cái cõi nước của Tịnh Hóa Tụ Vấn Tỳ Phật. Mà tại sao Bồ Tát lại có cái thân đẹp mà đôi mắt lại có đôi mắt như là sen xanh? Quý vị nhớ ở trong cái truyền kiều của Việt Nam, người Du có việc là mắt xanh chẳng để ai vào có không. Con mắt xanh là con mắt trong suốt vô cấu, nó tính lắm, nó trong, nó thánh khiết lắm. Cái tình cảm với những người nào mà một buổi biểu lộ cái tình cảm thánh khiết đó, mình nhìn bằng đôi mắt xanh, còn không là đôi mắt đục ngầu về đôi mắt gì đó, nó để có những cái luồng húng quang nó phóng ra. Nhưng mà với người mình hoàn toàn có tình cảm kính trọng, một tình cảm muốn trao, một cái tình cảm tốt đẹp thực sự, là nhìn nó hiện ra đôi mắt xanh rõ ràng. Đó, tất cả cái tấm lành, cái tình cảm tốt đẹp nhất, trong mắt tinh khiết nhất, nó biểu hiện qua nơi đôi mắt, là cái cửa sổ của tâm hồn á, thành gọi là đôi mắt xanh. Còn đôi mắt xanh này của Bồ Tát Diệu Âm là gì? Cái con người ở cái trí tuệ vô ngã này, cái cõi, cái thực tại vô ngã này, cái tâm hồn của các vị này hoàn toàn vô cấu, cho nên có đôi mắt xanh, nhìn sự vật đúng thực tướng của nó, không có cái phản ứng tham sân si, không đục ngầu, bởi không có một cái làn mi đục ngầu nào gợi lên trong đôi mắt này cả, của tham, của sân, của si. Không có cái đầm mi tham sân si nào nó vờn lên che trên cái đôi mắt này cả, gọi là đôi mắt xanh như là sen xanh. Đó cũng hình ảnh biểu tượng nói gián tiếp như vậy. Rồi Đức Phật Tịnh Hóa Tụ Vấn Tỳ mình nói như thế này: ông qua đó đừng có coi thường cái thân bé nhỏ các vị, là bởi vì cái thân của cái thân tướng bên ngoài á, cái giả tướng của mình á, của cái cõi Ta Bà này thì hèn kém, nhưng thực ra nó cũng là vô ngã, nó cũng thực tại, nó cũng là thực tướng vô ngã tướng, và nó cũng trang nghiêm như vậy. Nhưng qua con mắt của người đời thì thấy như vậy, nhưng Bồ Tát Diệu Âm không thấy như vậy. Ngài vẫn thấy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng như Đức Đa Bảo, và cũng thấy như Đức Tịnh Hóa Tụ Vấn Tỳ Phật vậy. Cho nên chi Bồ Tát Diệu Âm muốn bạch với Đức Tịnh Hóa Tụ Vấn Tỳ Phật rằng: Thế Tôn đừng có lo, con đi qua mà được, sợi gì con qua được, vẫn có Ta Bà là nương nhờ thần lực của Thế Tôn mà con qua được. Nương nhờ thần lực của Thế Tôn là gì? Con là nương nhờ vào Phật Thích Thiện của ngài, mà với Phật Thích Thiện thì con thấy đó là thực tướng, tất cả đều là thực tướng chứ không phải là tướng hèn kém. Thì tướng vô ngã cho nên rời khỏi tướng hèn, tướng kém, tướng to, tướng nhỏ, tướng cấu, tướng tình, cho nên thấy tất cả đều tình. Và Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni cũng tình như vậy, cũng là thực tướng. Cho nên muốn bạch với Đức Phật Tịnh Hóa Tụ Vấn Tỳ Phật rằng: Thế Tôn đừng có lo, mình lo chuyện đó. Thì khi mà Bồ Tát Diệu Âm vừa xuất hiện thì ngài đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và ngài theo truyền thống thì chuyện lời thăm hỏi sức khỏe của Đức Phật Tịnh Hóa Tú chỉ Phật, và sau đó một ý kiến Đức Phật đáp hảo. Và như quý Phật tử đã biết, Đức Thích Ca Mâu Ni là tiếng nói của thị giác của một Đức Phật lịch sử, còn Đức Đa Bảo là tượng trưng tiếng nói của bản giác, là cái gốc giác ngộ, là cái Phật thiết kiến, Phật tâm mà tất cả chúng sanh đều có, nó nằm ở trong tâm mình, nằm sâu trong tâm mình nhé, gọi là bản giác. Cho nên con thấy thị giác rồi, đó Bồ Tát Diệu Âm là vậy này, trí tuệ vô ngà, đó là Bồ Tát Diệu Âm. Trí tuệ đó đi lần đến, nhờ cái công hành tu hành đó mà đi lần đến, mà đi đến đã yết kiến được, có thể thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là trí tuệ đó sẽ đi đến Đức Phật lịch sử và sẽ thấy luôn cả Đức Phật mà bản tâm, gọi là bản giác. Cho nên ngài con xin ý kiến Đức Đa Bảo, và Đức Đa Bảo liền xuất hiện ngay tức thì, nói rằng này Diệu Âm, là các Bồ Tát đây muốn thấy thân tướng của ông. Khi mà Bồ Tát Diệu Âm vừa đặt lễ Đức ý kiến Đức Đa Bảo xong, thì liền đến ý kiến nói chuyện với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ý kiến gọi là con xin ý kiến các vị đại sĩ, đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Diệt Vương, Bồ Tát Đắc Cần Tinh Tấn và Bồ Tát Giọng Thị. Ý kiến đó là gì? Là cái trí tuệ vô ngã này sẽ đi đến gặp, nếu có trí tuệ vô ngã này sẽ thành tựu những cái này. Tiếng nói trí tuệ vô ngã này là tiếng nói của thực tướng, tiếng nói của tâm mình ở bên tâm. Bồ Tát Diệu Âm là của cái tâm gốc ở trong tâm, và của trong cả pháp, nó đứng có mặt trong cả pháp. Chứ cái bồ tiếng nói nó đứng dậy, nó đứng dậy trong tâm mình, trong tâm mình nó đứng dậy, nó đi đến ý kiến cái gì, nó đi đến thành tựu nào? Đến Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đó là tượng trưng cho Phật trí, hay là trí tuệ Phật, khả năng để đắc trí tuệ Phật là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Và để thành tựu cái gì? Là Bồ Tát Dược Vương, là Bồ Tát mà là có khả năng đoạn trừ hoàn toàn chấp thu vô hình. Đó, nhờ trí tuệ đó mà ý kiến ra mắt được, có nghĩa là gì? Đã đi đến thành tựu đó. Ý kiến đắc cần tinh tấn Bồ Tát là gì? Là sẽ thành tựu hành tinh tấn ba la mật. Thành tựu giọng thị là gì? Là sẽ có sức giọng mạnh vô ý, đức vô ý, thoát ly tất cả mọi sự sợ hãi của sinh tử. Đó là những thành tựu của tiếng nói thực tướng, của cái trí tuệ mà thấy được thực tướng. Cho nên gọi là yết kiến các Bồ Tát ở cõi Ta Bà. Nói khác, nói ngược lại, là muốn mà nghe rõ tiếng nói thực tướng của tất cả các Pháp, hay gọi là muốn yết kiến Bồ Tát Diệu Âm, hay là muốn mà thấy rõ cái thân tượng của Bồ Tát Diệu Âm, thì hành giả thỉnh chúng của Đức Bổn Sư cần phải làm những cái hành, cái thành tựu những cái hành là giọng thí vô ý, và phải đặt cần tinh tấn, phải tinh tấn ba la mật, và phải có trí tuệ, phải có cái trí tuệ và cái khả năng, cái công phu gọi là đoạn trừ hết chấp thủ năm uẩn, chưa đi đến cái điểm gọi là có trí tuệ thực sự, có khả năng đắc được Phật trí kiến như là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thì sẽ có dịp yết kiến ngay Bồ Tát Diệu Âm. Đó là tiếng nói của chân tâm, tiếng nói của thực tướng vô ngã tướng của các Pháp. Quý vị biết rằng là cái như tuần trước chúng tôi trình bày, cái Pháp này là Đức Phật đứng đối thoại với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là tiếng nói của trí tuệ. Cho Pháp này Đức Phật đang dạy về tuệ uẩn, thánh tuệ uẩn. Đó, muốn đi vào giải thoát là phải thành tựu thánh tuệ uẩn. Thánh tuệ uẩn đó là trí tuệ vô ngã thực sự, để mà có được đôi mắt trong suốt như sen xanh, không còn vờn lên một chút cấu nào cả của tham sân si ở trong cái cõi sinh tử này nữa. Hằng phải tiêu tất cả cái cấu đó, cấu ý đó, thì sẽ đến được cái trí tuệ đó. Đó là thánh tuệ ơn, cái viên mạng của thánh tuệ ơn đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tiếng nói của sự thành tựu thánh tuệ uẩn. Cho nên chỉ khi mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi vừa đặt câu hỏi tu hành gì để được như vậy, thì Đức Phật mới giải như thế này. Đó là tiếng nói tuệ uẩn này, tiếng nói của trí tuệ hỏi, và đấy Đức Phật đứng giải về trí tuệ, thì ngài nói như thế này: Bồ Tát này là đã thành tựu các cái tam muội, như là diệu trang tưởng tam muội. Diệu trang tưởng thực nghĩa của nó là gọi là trống ngàn cái thiên đình, tam muội đó là thiên đình, đã thành tựu cái trống ngàn cái thiên đình, hàng trăm ngàn cái thiên đình gọi là diệu trang tưởng tam muội. Trong đó có những cái thiên đình đặc biệt như là Pháp Hoa tam muội, là cái thiên đình mà trú được, mà hiểu được cái diệu lý của Pháp Hoa. cái thiền định mà trú được trong thực tướng vô ngã tướng, có thể có khả năng để thấy được Phật Thích Kiến, ngộ Phật Thích Kiến và nhập Phật Thích Kiến, gọi là pháp hoa tam muội. Và thành tựu luôn cả cái thiền định mà Bồ Tát đã thành, đã tu tập và thành tựu, đó là tịnh đức. Tịnh đức đó là gì? Là thành tựu thánh giới uẩn, gọi là tịnh đức. Hệ đức là thuộc về giới. Và thành tựu cái gọi là tú vô hỷ tam muội, là nhờ cái thành tựu thánh giới uẩn đó đi vào cái định, cái định sâu, mà cái định đó là tự tại đi lại trong tam giới này, không có vướng ngại gì cả, để mà tùy duyên hóa độ chúng sanh, gọi là tú vương hỷ tam muội, như cả hành tinh đi du hỷ đi lại trong vũ trụ này tự tại, tự do tự tại, tú vương hỷ tam muội. Và thì sẽ thành tựu cái thiền định, nhờ cái trí tuệ vô ngã đó mà thành tựu cái thiền định. Mà thiền định đó là gì? Thiền định đó là vô duyên tam muội. Vô duyên nghĩa là không bị ngăn ngại bởi các nhân duyên trong cuộc đời này, các pháp hữu vi là thoát ly tất cả mọi bộ hữu vi, gọi là vô duyên tam muội. Và thành tựu, tiếp tục thành tựu cái thiền định nào nữa, đó là cái thiền định gọi là trí ẩn tam muội, nắm được cái dấu chân, cái gọi là cái bước chân đi, nắm được chắc chắn từng cái bước chân đi của trí tuệ rồi, gọi là trí ẩn, cái dấu ẩn của trí tuệ, gọi là trí ẩn tam muội. Ở trong cái định đó thường xuyên thấy được, theo dõi được cái bước chân đi của trí tuệ, của Phật trí. Thành tựu cái tình tàng tam muội, đó là thiền định hoàn toàn trọn vẹn. Thành tựu thiền định gọi là tình tàng tam muội. Thành tựu thiền định tiếp theo gọi là huệ cử tam muội, trí tuệ nó sẽ bừng sáng lên như là ngọn đuốc sáng rồi cháy rực lên, gọi là huệ cử, như là cái ngọn đuốc huệ, ngọn đuốc cháy sáng lên, gọi là huệ cử tam muội. Và thành tựu có một cái thiền định nữa, tuy nhiên là rất nhiều thiền định đấy, chỉ kể sơ qua một số, gọi là nhật thiền tam muội. Cái thiền định mà có thể trú được trong những cái vật đại thần lực như mặt trời, không phải là mặt trời nó đốt cháy được đâu, thằng tất cả các tướng đều vô ngã tướng cả, cho nên thành tựu cái vô ngã này đến cái điểm sâu xa, đến độ mà tất cả các thì tất cả đều thể đều bộc hiện cái thực tướng vô ngã tướng, cái tính vô ngã tính, cho nên thì không phải là mặt trời nó có cái năng lượng thiếu đốt đâu, mà có thể trú ngay trong mặt trời, gọi là nhật thiền tam muội. Đó, tất cả những loại chứng định mà Bồ Tát Diệu Âm đã thành tựu, Đức Phật giả tiếp nói như thế này: ông mà muốn đoàn từ cái phạm dược vương là nói, bây giờ muốn đắc Phật Thích Kiến phải đoàn từ chấp thụ năm ổn, mà muốn đoàn từ chấp thụ năm ổn thì gì, cần phải có trí tuệ vô ngã. Thì nói của Diệu Âm này, trí tuệ vô ngã, cần muốn có trí tuệ vô ngã này, muốn thành tựu trí tuệ vô ngã này để có thể đoàn từ chấp thụ hoàn toàn năm ổn, thì phải thực hành, phải thành tựu các thiền định, phải đi vào định, phải đi qua một cái lộ trình gọi là thiền định, và phải đạt được rất nhiều thiền định gọi là diệu tràn tướng tam muội. Tam muội đó là định. Đó, cũng đường Đức Phật đã nói dạy rằng là bây giờ các ông muốn đi vào, bây giờ chưa đi từng bước này, muốn đoàn trừ chấp tu phải có trí tuệ vô ngã, muốn có trí tuệ vô ngã, thành tựu trí tuệ vô ngã phải thực hành thiền định, và thiền định đó là định vô ngã, cho nên gọi là phải thành tựu các thiền định, các cái tam muội của Bồ Tát. Đó, ngang đây thì là Đức Phật dạy như vậy, đó là con đường thực hành gọi là hiện hành. Thực hành như thế nào để thì cuối cùng cuối đường giải thoát mình đắc được Phật Thích Kiến, đó là thành tựu. Sau đó quý vị biết, khi mà Bồ Tát Diệu Âm vừa xuất hiện thân tượng rõ ràng và yết kiến đối thoại, thành tựu định uẩn và tuệ uẩn. Như vậy làm thế nào để muốn thành tựu mà cái thiền định này và cái tuệ trí tuệ này, thì phải thành tựu các hành, luôn luôn nuôi dưỡng trí tuệ. Đó là hành trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, gọi là yết kiến Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thì tu tập bốn hành liên tục. Có mặt là cái hành là Bồ Tát Dược Vương, phải luôn luôn đi từng bước đoàn trừ ái thụ từng bước, dục ái hữu ái vô hữu ái đoàn trừ lần là Bồ Tát Dược Vương, phải luôn luôn có mặt, thì hành đó phải có mặt trong tâm mình. Phải có mặt cho Bồ Tát đắc cần tinh tấn, là phải hành tinh tấn thường xuyên, và cái căn bản cái linh hồn của giải thoát của sự thành tựu định uẩn và tuệ uẩn đó là hành tinh tấn, gọi là đắc cần tinh tấn Bồ Tát, gọi là yết kiến Bồ Tát đắc cần tinh tấn. Và phải giảm thị phải vô ý, phải thoát ly tất cả mọi nỗi khổ đau từ bên trong như bên ngoài, tất cả đi qua một cách nhẹ nhàng, phải nỗ lực để đi qua, phải đi qua được như vậy tất cả mọi nỗi sợ hãi, thì mới đi đến cái chỗ đó, cái thành tựu hoàn toàn của định uẩn và tuệ uẩn. Sau đó thì Bồ Tát Hóa Đức. Hóa Đức là gì? Mày hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn. Đây là có hai Bồ Tát hỏi này. Trong cái phẩm kinh này, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi, đó là tiếng nói trí tuệ và cái câu trả lời của Đức Phật và cái khung cảnh mà biểu hiện từ đó đến đây. Chứ đến cái câu hỏi của Bồ Tát Hóa Đức, đó là tiếng nói của Đức Phật dạy hành, phải hành để đắc được định và tuệ. Và muốn đắc được tuệ uẩn hoàn toàn thì thành tựu tuệ uẩn là phải thành tựu định uẩn. Thì bây giờ Bồ Tát ngang đây thì Bồ Tát Hóa Đức. Hóa Đức, đức là tượng trưng cho giới, thánh giới uẩn. Mà Hóa Đức có nghĩa là vì này đã thành tựu thánh giới uẩn rồi, Và đây là vì thành tựu thánh diệu uẩn mà chưa có thánh tuệ uẩn, cho nên khi Đức Phật đang giải truyền với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì Bồ Tát Hóa Đức không biết đến chuyện đó, nội dung đó, mà đặt câu hỏi với Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vậy thì Bồ Tát Diệu Âm do tu hành gì mà được thần thông tự tại như vậy? Đó là tiếng nói của giới. Tất cả câu trả lời sau này của Đức Phật là do nhờ cái chìa khóa mở cái đoạn này, là tiếng nói của Hóa Đức Bồ Tát, là cái chìa khóa, là giới uẩn. Nương vào đâu, nhờ vào đâu để thính chúng hiểu được tất cả các Phật thí kiến này mà Ngài tiếp tục khai cái phần sau này? Nhờ tiếng nói của Hóa Đức Bồ Tát, đó là tiếng nói của giới uẩn. Nhưng mà ông muốn thành tựu đến uẩn đó để mà thành tựu tuệ uẩn kia thì phải làm cái gì? Phải thành tựu thánh giới uẩn, ông phải nương vào giới uẩn để mà thành tựu được. Cho nên Bồ Tát Hóa Đức đặt câu hỏi thì thấy đó, giới định tuệ hay tuệ định giới. Và cái phần từng bước đi, Ngài đi từ trên cao rồi Ngài đi xuống lần lần, đó đi từng bước lần lần. Ai mà ở trên cao giác ngộ thì giác ngộ trước, rồi còn lại những người còn lại chưa giác ngộ thì Ngài tiếp tục khai ngộ. Và bây giờ lần ra tiếng nói khai ngộ của Bồ Tát Hóa Đức. Đức Phật mà dạy thế này: Này Hóa Đức Bồ Tát, là cách đây vô lượng kiếp, vô lượng vô biên kiếp, thời Đức Phật là Vấn Lôi Âm Vương. Nào, Vấn Lôi Âm Vương là Đức Phật mà có cái âm thanh, cái tiếng nói, đây là tiếng nói biểu trưng thôi, cái tiếng nói đó là hẳn như những cái chuỗi âm thanh lớn như là sấm sét, gọi là Vấn Lôi Âm Vương. Tiếng nói đó là phải tiếng nói của thực tướng, tiếng sư tử, tiếng hẹn, tiếng nói của tiếng giống của sư tử, tiếng nói đó, tiếng nói của Phật thí kiến thời Đức Phật đó. Ở nơi chỗ tiếng nói của chân tâm thì có vị Bồ Tát này xuất hiện thời đó. Có vị Bồ Tát tên là cũng là Diệu Âm. Mà Bồ Tát Diệu Âm đó tu hành gì? Tu là gì? Tu với dưới sự hướng dẫn của Bồ Tát Vấn Lôi Âm Vương là gì? Là luôn luôn nuôi dưỡng, theo dõi và ở bên cạnh, theo sát. Và cái ước mơ là để đạt được cái Phật thí kiến, cho nên theo dõi bên chân, dưới chân của Ngài Phật Lôi Âm Vương, Vấn Lôi Âm Vương. Và Bồ Tát Diệu Âm là một vị Bồ Tát mà muốn đạt được cái Phật thí kiến đó. Và Ngài đã làm cái gì? Ngài luôn luôn bám sát cái tiếng nói vô ngã đó, Vấn Lôi Âm Vương, tiếng nói thực tướng đó, ở dưới chân Đức Phật, luôn luôn ở bên cạnh, ở dưới chân. Và Ngài đã làm gì? 12.000 năm Ngài luôn luôn cúng dường vô lượng kỹ nhạc. Vô lượng kỹ nhạc là tiếng nói âm thanh. Âm thanh nó cũng diễn tả thực tướng cuộc đời. Hòa hay cũng diễn tả thực tướng cuộc đời mà ở khía cạnh hình tướng. Âm thanh nó nói về thực tướng cuộc đời, mà nói về âm sắc, cũng là nói về thực tài, thực tướng, vô ngã tướng của các pháp. Mà Ngài nói tiếng nói này, Ngài cũng dùng vô lượng âm thanh, gọi là vô lượng kỹ nhạc. Đó là gì? Là Ngài thường thường, Ngài thành tựu, Ngài tu tập để nghe được tiếng nói của vũ trụ, nghe tiếng nói từ trong tóc, sợi tóc, có mắt tai mũi lưỡi thân ý, có ngũ tàng của mình, rồi nghe tiếng nói có cả cái hiểu biết của mình, cái trí thức, cái tình cảm của mình, cái tim và óc của mình, và nghe tiếng nói của cái pháp giới vũ trụ này, tất cả đều nói lên tiếng nói vô ngã hoàn toàn. Ngài thành tựu tiếng nói đó mới gọi là cúng dường 12.000 năm cúng dường kỹ nhạc. Tuy nhiên trải qua một cái thời gian dài để cúng dường cái sự thành tựu của tiếng nói thực tướng đó, tu tập nghe được tiếng nói thực tướng đó lên Đức Phật, là lên chân tâm Phật trí của mình. 12.000 năm quý vị lại gặp lại con số 12, đó là thiên như thị, gọi là một ngàn, gọi là thiên như thị, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị công đức, vân vân á, như thị tướng đó, thập như thị đó, nhân với 10 cái cõi chúng sinh, 10 cõi hiện hữu, đó là tứ thánh lục phàm, là thành một tâm, gọi là bách như thị. Rồi mỗi một chúng sinh có đủ 10 cái tâm đó, 10 cái tâm niệm đó, thành một cái tâm niệm, trong một chúng sinh có tâm niệm, nhân với 10 như thị là một gọi là thiên như thị. Và thiên như thị mà tu mỗi như thị là phải tròn 1.200 công đức, mà như cái phẩm trước đã nói đó, đức việt mà công đức về tai, về mắt, về mũi, về lưỡi, về thân đó, phải viên tròn 1.200 công đức với một thiên như thị để gọi là 12.000 năm. Có nghĩa là gì? Là thành tù lục căn thanh tịnh rồi. Bởi vì khi nào mà có được công đức đó là phải có cái căn đó thanh tịnh mới được cái 1.200 công đức. Như công đức về tai, công đức về lưỡi là phải thành tù cái căn đó thanh tịnh mới được 1.200 công đức. Nhưng với một cái thiên như thị nữa là gì? Thiên như thị là gì? Nhìn ở đâu, nhìn cảnh giới nào cũng ra thực tướng vô ngã cả, và nhìn ở đâu cũng ra thực tướng vô ngã cả, cho nên không chấp thụ nữa. Và vì không chấp thụ nữa cho nên tham sân si bị loại, bị đổ rơi xuống lạ thả như là lá mùa thú. Cho nên đó là công đức biểu trưng là 1.200 công đức. Và Ngài đã viên thành 12.000 cái công đức đó rồi, có nghĩa là gì? Ngài đã được lục căn thanh tịnh, Mà Bồ Tát Diệu Âm thời Đức Phật Lối Âm Vương, Ngài đã được lục căn thanh tịnh rồi. Tất nhiên là Ngài đã trừ hết chấp thủ và tham ái năm uẩn rồi. Lục căn đó cũng biểu trưng cho năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Và Ngài đã thanh tịnh. Tất nhiên là Ngài đã rời khỏi tham ái chấp thủ năm uẩn. Đó là gì? Đó là làm thành tựu cái điều mà Đức Phật đã dạy trong Phật Dược Vương Bổn Sự. Đốt hai cánh tay, đốt cháy hai cánh tay, đốt cháy thân uẩn rồi đốt cháy hai cánh tay. Vì Bồ Tát Diệu Âm này đã thành tựu chuyện đó rồi. Và Ngài đã dâng lên Đức Phật 84 vàng cái bát bảo đó bằng thất bảo đó là tượng trưng cho thất giác chi. Ngài đã thành tù thất giác chi viên mãn, đã chuyển 84 vàng cái căn cơ cái tâm niệm chúng sanh trong mỗi một chúng sinh có 8 vàng 4 ngàn cái tâm niệm khác nhau, cái tâm niệm phàm tục đi vào sinh tử khác nhau. Và 8 vàng cái 4 ngàn tâm niệm đó được chuyển hóa thành Phật rồi. Thành Phật trí kiến, thành trí tuệ vô ngã rồi. Cho nên gọi là dâng 84 vàng cái bát thất bảo. Do cái thành tựu này thì sự chuyện này chuyện mà chuyện tất cả cái chủng tử đen thành chủng tử trắng, chuyện tất cả cái chủng tử sinh tử thành chủng tử giải thoát. 84 vàng cái chủng tử, 84 ngàn cái chủng tử mà sinh tử đó đã chuyển thành 84 ngàn cái nhánh giải thoát hoàn toàn rồi. Mà thành tựu như vậy là do thành tựu thất giác chi, cho nên gọi là dâng lên cái bát bảy bảo lên Đức Phật vâng Lối Âm Vương như là. Như vậy là Đức Phật giải tiếp. Bồ Tát Hóa Đức hỏi thì Đức Phật giải cái hành của Ngài là vậy là gì? Thường xuyên nuôi dưỡng cái trí tuệ vô ngã, thường xuyên quán thấy, nhìn thấy tất cả các pháp, trú trong cái tâm, trú trong cái giới thanh tịnh, trong cái lòng thanh tịnh hoàn toàn. Bởi vì cái tâm thanh tịnh đó phải trú trong cái giới uẩn, thành giới uẩn hoàng, thân khẩu ý phải thanh tịnh, lục căn phải thanh tịnh. Rồi ở trong cái tâm niệm thanh tịnh đó mà nuôi dưỡng cái trí tuệ vô ngã đó, nuôi dưỡng cho đến một khi viên mãn hoàn toàn, lục căn hoàn toàn thanh tịnh, không còn có một chút nào cầu ý khởi lên nữa, tất cả cái nhân sinh tự tiêu tan hoàn toàn, tiêu diệt hoàn toàn, thì lúc đó được lục căn thanh tịnh, lúc đó thấy được Phật trí kiến. À, cái con đường hành Ngài tiếp tục dài là vậy, nương vào giới mà hành. Và là khi bây giờ là Bồ Tát Hóa Đức đặt câu hỏi. Và Đức Phật còn giải tiếp, này Hóa Đức, ông là ông chỉ thấy được cái Bồ Tát Diệu Âm là một tướng Ngài xuất hiện ở trước mặt đấy thôi. Chứ Bồ Tát Diệu Âm á, là xuất hiện vô lượng tướng, rất nhiều tướng mà hóa độ khắp mười phương chúng sanh. Bồ Tát Diệu Âm còn mặc khắp cả mười phương thế giới. Và Ngài cũng thường tới cõi Ta Bà này để mà hóa độ. Nếu ai mà muốn hiện ra thân nam tại Ngài hiện thân nam, muốn thân nữ Ngài hiện thân nữ, tất cả muốn hiện ra thân nào thì Ngài hiện ra thân đó. Và vì người đó để nói diệu pháp liên hoa, là vì người đó để mà chỉ bày cái Phật trí kiến, hay là cái trí tuệ thấy được thực tướng vô ngã tướng. Và đoạn trước là Đức Phật đã nói rồi, khi Bồ Tát Diệu Âm mà xuất hiện ở cõi Ta Bà bằng thân tựu thực sự, thì cái chỗ nào mà Đức Phật Bồ Tát Diệu Âm đi qua là chỗ đó là âm thanh, là tất cả rung động, pháp giới chấn động, và có điều nhạc trỗi lên rất là hay. Đó là gì? Tiếng nói Diệu Âm là gì? Ở đâu mà có con mắt nhìn, có tiếng nói vô ngã, có cái con mắt nhìn vô ngã, có trí tuệ vô ngã, thì ở đó tất cả các cảnh vật nó trở thành phơi bày thực tướng vô ngã của nó, và tất cả cái tướng sầu bi khổ u não nó tiêu tan, nó rơi rụng hết, rụng đổ hết cả. Cho nên Ngài làm chấn động tất cả các ngã tướng đi qua là bị đổ cả, là bởi vì cái tiếng nói vô ngã đi qua đến đâu thì tiếng nói hữu ngã nó sát rạp xuống đó, như một cơn bão nó đè rạp tất cả trí cối của cái thế giới hữu ngã. Cho nên làm chấn động cả pháp giới hữu ngã như vậy, cái thế giới hữu ngã, và có nhạc trời trội lên nữa. Đó là gì? Tiếng nói vô ngã đó, tiếng nói giải thoát hoàn toàn, an lạc tự tại, giải thoát hoàn toàn, nên gọi là có nhạc trội. Bực chân ngã đi đến đâu thì có nhạc trội đến đó. Tiếng nói Diệu Âm là vậy, và Đức Phật nói vậy. Còn quý vị thấy vô ngã mà chưa nghe nhạc trội, và chưa thấy rằng là cái thế giới chấn động và tâm thức mình chấn động, lục căn mình chấn động, thì mình chưa hiểu được, chưa nghe được, thực sự nghe được tiếng nói của Diệu Âm. Khi nào nghe được và hiểu được vô ngã thì quý vị sẽ thấy rằng là toàn thân tâm chấn động thực sự. Và vì thân tâm mình chấn động cho nên thấy thế giới chấn động thực sự. Và rõ ràng là thấy cuộc đời nó đẹp, tất cả đều đẹp. Tất cả gần như trội nhạc, nhạc đó là nhạc lòng, nó trội lên, nhạc trong tâm mình trội lên. Và vì sao Đức Phật dạy là Bồ Tát Diệu Âm có mặt khắp nơi? Bởi vì tất cả mọi hiện hữu trong pháp giới này đều là hiện hữu trong cảnh giới Phật cả, đều là có trong có mặt cái thực tướng vô ngã tướng, cho nên đều có mặt tiếng nói Diệu Âm. Diệu Âm là tiếng nói vô ngã, tiếng nói thực tướng vô ngã. Tất cả hiện hữu đều có mặt tiếng nói của Bồ Tát Diệu Âm. Cho nên Bồ Tát có mặt khắp mười phương. Và ở cõi ta bà này không vì cái cõi ta bà này có hèn kém mà không có mặc Bồ Tát Diệu Âm. Thì Đức Phật mới dạy Bồ Tát Diệu Âm cũng thường đến cõi ta bà này để mà hóa độ chúng sanh ở cõi ta bà này. Vì chúng sanh cõi ta bà này mà nói diệu pháp liên hoa. Nói diệu pháp liên hoa là chỉ rõ thực tướng vô ngã tướng cho họ thấy. Và cái con đường để thể nhập thực tướng vô ngã tướng đó, hay là cái trí tuệ thực tướng vô ngã tướng đó. Như vậy để quý vị Phật tử biết rằng vấn đề mà con đường ngài chỉ tiếp thêm con đường để thực tại đi vào về thực tại vô ngã đó, thì thực tướng vô ngã hay Phật thích kiện đó là gì? Các ngươi hãy trở về chính các ngươi ở ngay vị trí của các ngươi hiện tại, đừng có nói rằng, đừng có nào ra thì cỡ rằng tôi là không phải là con của trưởng giả, để đừng có mang cái mặc cảm cùng từ của cái bốc phân. Đừng có nói như vậy, đừng có nói rằng tôi già lù khù rồi tu hành chi nữa, đừng có nói tôi là người đàn bà cậu ấy thân với dơ lắm. Không nói được chuyện đó. Cô đừng nói là tôi là trẻ quá không vào được. Mà đừng nói tôi là vì cái dòng hồ nguyện, hồ lê, hồ tần, hay là tôi bị cổ tật, cổ nguyện, tôi bị cống, bị giết, bị ngọng. Không phải chuyện đó. Tất cả có mặt khắp nơi, tất cả đều có tiếng nói của Diệu Âm, có tiếng nói của Bồ Tát Diệu Âm. Có nghĩa là khắp nơi đều có tiếng nói đó. Các ngươi có muốn nghe không? Có lắng nghe không? Đó là phần của Đức Phật chỉ cái chỗ để về, về mà nghe lại trong tiếng nói của lòng mình. Nghe từng sự tóc mà Đức nói gì, người tóc rụng Đức nói gì, tóc bạc Đức nói gì, soi gương thấy cũng mắt mình già đi rồi, mặt mình già đi rồi, hắn Đức nói gì, thấy cái cơ thể của mình là nghe tiếng nói hôi hám bất tỉnh, mình nghe tiếng nói lạnh lùng của mấy cái bộ phận cơ thể cấu gạt lắp ráp lại một cái cách tinh vi hôi hám mà mình chấp là của mình, rồi mình đau khổ vì nó, than khóc vì nó, bao nhiêu lượng vô lượng kiếp than khóc vì nó. Nghe là tiếng nói đó, nghe cho rõ thì ở đó có mặt Bồ Tát Diệu Âm, sẽ nghe được tiếng nói của Bồ Tát Diệu Âm. Đức Phật chỉ rất rõ, không phải chờ đợi đâu nữa. Thành ngài nói xong cái chuyện này là quá như chuyện gì ngài cần nói, như là cha mẹ mà sắp chết ấy. Cái gì mà cần nói quan trọng nhất, mà cần nói lại, trắng tối lại, dí chút lại, là tiếng nói này. Cả người trở về cả người. Xong thì Đức Phật vội vã vào Niết Bàn. Không trông chờ chi ở ta được nữa, ở Như Lai được nữa. Chuyện đó là chuyện các ngươi phải lắng nghe cái tiếng nói Bồ Tát Diệu Âm trong các ngươi. Trong cái pháp giới này, tất cả đều có tiếng nói đó cả. Và dĩ nhiên là phải tu giới, là Bồ Tát Quá Đức, câu hỏi Bồ Tát Quá Đức đã mở ra, các ngươi phải nương vào giới. Và các ngươi phải hành thiền định, trải qua một cái công phu thiền định, một cái lộ trình hành thiền định, rồi các ngươi phải định nghe thực sự, mà thấy rõ thân tướng của Bồ Tát Diệu Âm, và thực sự được yết kiến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Đa Bảo, và các Bồ Tát Bài Bồ Tát. Đó là tiếng nói của Phật Thích Nhân Giải Thoát Thực Sự. Không chờ đợi ở đâu, và đừng chờ đến đạo Phật, đừng còn nương tựa một cái sức mạnh nào cả. Bất cứ một sức mạnh nào ở bên ngoài đều không phải là cái chỗ nương tựa của mình. Mà đây là lời dạy của Phật Hóa rất truyền thống của Phật giáo. Và đây là một cái điểm mình rất hạnh diện là các bộ phái Phật giáo đều gặp nhau một cách giống hệt. Chứ không có cái bộ phái nào cao hơn bộ phái nào. Và không có bộ phái nào từ nói mình là truyền thống đúng, diễn đạt lại đúng lời Đức Phật cả. Tất cả đều đúng lời Đức Phật. Đức Phật trong Nikaya và A Hàm cũng nói về trước khi mà nhập Niết Bàn, Đức Phật vẫn nói các ngươi hãy tinh tấn, hãy từ tinh tấn, hãy nỗ lực trở về nương tựa mình và nương tựa Phật, hãy nỗ lực để tự giải thoát. Sau này các thượng tọa bên bảo là hãy thắp đuốc lên mà đi. Đó, thắp đuốc là gì? Thắp sáng cái tiếng nói Diệu Âm đó đi, thắp sáng cái tiếng nói vô ngã trong tâm hồn mình đi. Và con đường đó phải trú giới, phải trú định, chứ không thể mà nói để mà cứ đốt hương trầm cầu nguyện hoài, mà không thể nhờ bất cứ một cái lý do gì đó mà ngoài cái giới định tuệ ra mà để có thể nghe được tiếng nói này. Đó là Đức Phật xác định rất rõ ràng, và kính Diệu Pháp Liên Hoa xác định rất rõ ràng trách nhiệm của ngài, và xác định rất rõ ràng cái lộ trình giải thoát là như thế, không có gì khác hơn nữa, không có gì có thể nói nữa. Thành thử quý vị, khi tu vậy, quý vị đừng có nói rằng, mình là người chữ hạt mà không vào đạo. Không phải, Bồ Tát Diệu Âm có mặt khắp nơi, ở trong chữ hạt có tiếng nói của Bồ Tát Diệu Âm. Muốn hiện thân nam, thì các vị nói rằng là, các vị nghĩ rằng là mình nam không đắc á, hay là người khác mà giảng đạo cho mình không, mình ứng những người nam giảng là có người nam nói, và người nam chỉ thì cũng chỉ thực tưởng các pháp giống nhau thôi. Thì cái thân tưởng của cái người tới nói đó không có gì quan trọng cả. Mà tất cả đều nói lên cùng một tiếng nói, đó là tiếng nói vô ngã của cả pháp, thực tướng vô ngã tướng. Cho nên muốn chi được này, muốn ứng quán thì cam để giác ngộ cũng được, muốn ứng quán hồng soi để giác ngộ cũng được, muốn ứng lại Đức Phật hỏi để giác ngộ cũng được, muốn mà cứ thắp hương đốt hương cam hoài cũng được. Tất cả đều có, nhưng phải quan trọng là phải nghe cho được tiếng nói của diệu âm. Cái đó mới là cái quan trọng. Và phải trú trên căn bản là thánh giới uẩn, và phải hành thành tù trú trên đó mà để thành tù thánh giới uẩn và thành tù thánh lên uẩn là được. Còn trú trên đó mà rồi để đi lang thang, đi như là ma quỷ trong cuộc đời này thì thành ma quỷ. Hành tất cả bồ tát thì chỗ này, cái chỗ gọi là bài thừa vô chấp ở chỗ này thôi, thì tùy theo căn cơ từng người. Người ta không tu được ở chùa ta tu được ở nhà, người không tu được ở nhà ta tu ở chợ, người ta không tu được ở trong nhà ta tu ngoài trời, người ta không tu được ngoài... của tượng rằng định không cần chứ giới gì, người tu thiền định để bỏ cả giới thì cả, do đó là không bao giờ có, không bao giờ thành tựu. Đức Phật đã xác nhận rõ ràng. Bây giờ tôi đi vào cái phẩm tiếp theo là Bồ Tát Quán Thế Âm, và ngày mai là viếng Đức Quán Thế Âm. Đây là một nhân duyên tốt để tôi nói luôn về phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phật. Phẩm tiếp theo là phẩm Phổ Môn. Đức Phật vừa nói cái phẩm này là nghiêng nặng về thánh tuệ huệ, làm thế nào để thành tựu thánh tuệ huệ. Thì ngài nói là cần phải thành tựu thánh đệ huệ và nương vào thánh giới huệ, nhưng mà ngài vẫn nghiêng nặng tiếng nói diệu âm. Đó là gì? Là làm thế nào để nghe được tiếng nói vô ngã trong khắp cả pháp giới, cả trong thân cũng như ngoài thân, làm thế nào để thành tựu cái đó. Thì cái đó là tiếp theo ngài giải phẩm Phổ Môn. Phẩm tiếp theo là ngài tiếp tục dạy, chứ không phải là cái gì khác lạ. Thì phẩm Phổ Môn là nội dung như thế này. Lúc bấy giờ Bồ Tát Vô Tận Hỷ, quý Phật tử xin lỗi quý vị, trước khi đi vào phẩm này thì quý vị biết là Bồ Tát Diệu Âm đã đi về Bồ Đề rồi. Bồ Tát Diệu Âm đã trở lui về Bồ Đề rồi, và rất nhiều vị Bồ Tát đi theo ngài đắc được pháp Phó Tam Muội, là nghe được diệu pháp, hoàn toàn đắc được Phật trí, ngộ được Phật trí. Và còn ở tại thính chúng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng rất nhiều Bồ Tát đắc được Phật trí, gọi là pháp Phó Tam Muội, và đắc được vô sanh pháp nhận. Vô sanh pháp nhận là gì? Là cái khả năng mà trú trong cái giác tỉnh vô ngã đó, gọi là vô sanh pháp nhận. Còn nhiều khi mình không có khả năng, mình cứ nói mình là Phật, mình tưởng là mình thiết tha yêu đạo lắm, nhưng mà thoang thoảng một tiếng nói vô ngã đâu xa xa thì quên. Còn mình được lục đục trong cái thế giới hữu ngã, mà thích thú trong thế giới hữu ngã, thích thú thì phí lắm, thích thú sự thành công chuyện này chuyện kia lắm, nằm trong hữu ngã. Đó, làm thì nào, làm chi thì làm, nhưng làm là để nuôi dưỡng cái tiếng nói về sự giác tỉnh vô ngã này, mới gọi là nuôi dưỡng cái mầm cái nhánh giải thoát. Đó, mới thực sự mới đúng nghĩa là người Phật tử. Còn không thôi chỉ là Phật tử nhân danh một cách nào đó mà thôi, không có cái gì quý giá cả. Nếu như tất cả cái đó không được bảo chứng là để nuôi dưỡng trí tuệ vô ngã này, chánh kiến vô ngã này, cũng giống như tất cả đồng bạc in ra vô lỗi, nếu như không có vàng bảo chứng ở trong cái ngân hàng. Vui. Bây giờ tôi đi qua cái phòng Phổ Môn, thưa quý Phật tử nghe có rõ là. Bây giờ tôi đi vào phòng Phổ Môn. Lúc bây giờ Bồ Tát Vô Tận Hỷ mà bạch Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy cho con về cái công hành, về cái hành tung, về cái bước chân đi sự nghiệp của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì Đức Phật mới dạy này Vô Tận Hỷ, cũng cách đây là, xin lỗi, riêng Bồ Tát Quán Thế Âm thì Đức Phật không nói Bồ Tát đứng tu với Đức Phật nào và ở trong kiếp nào, ở trong quay nước nào. Bởi vì sao? Bởi vì chuyện Bồ Tát thì Quán Thế Âm là chuyện của các ngươi này. Ta nói rồi đó, cái lộ trình đi qua từ Diệp Vương qua đến Diệu Âm đó, chứ đấy là cái chuyện về trở về từ ngươi thân các ngươi đây nè, trở về ngay chính ngươi mà làm ngay trong cuộc đời này. Cho nên không nói, ngài cũng giới thiệu là Bồ Tát Quán Thế Âm là tu với Đức Phật nào, ở trong cõi nước nào và kiếp nào. Mà ngài nói hùa có mà vì sao này Vô Tận Hỷ, vì sao mà được gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài dạy thẳng, này Vô Tận Hỷ, hệ bất cứ chúng sinh nào trong cái tam giới này mà khổ đau, nếu chúng sanh đó hiểu được danh hiệu của Quán Thế Âm và một lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì liền thoát ly khỏi khổ đau. Đức Phật dạy, vì vậy cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm mới có danh hiệu là Quán Thế Âm. Tôi nói lại, Đức Phật dạy về danh hiệu Quán Thế Âm. Ở đây quý Phật tử lưu ý một điểm là tất cả các vị Bồ Tát khi giới thiệu thì Đức Phật đều giới thiệu từ gọi nước nào, ở trong một cái kiếp nào đó, đứng tu hành với Đức Phật nào, được Đức Phật nào giáo hóa. Nhưng ở đây Bồ Tát Quán Thế Âm Đức Phật giới thiệu thẳng vào tự thân của Bồ Tát, bởi vì đó chính là vị Bồ Tát ở trong mình và ngay cuộc đời này, cho nên không giới thiệu quả được nào cả. Đó là cái điều quý Phật tử phải lưu ý. Thì Đức Phật dạy như thế này, nếu mà có chúng sinh nào trong các cái cõi nước, trong cái thế giới này, pháp giới này mà gặp khổ đau, nếu chúng sinh đó hiểu rõ, nhớ này, điểm thứ nhất là phải hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm, rồi một lòng niệm tưởng danh hiệu Quán Thế Âm, thì chúng sinh đó liền thoát ly các khổ nạn, các khổ đau. Do đó mới gọi là Quán Thế Âm. Này vô tình ý, nếu như có một người mà bị đọa vào cái hầm lửa khổ đau mà người đó bị hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm và niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì liền thoát ly khỏi hầm lửa, hoặc thành biển thành trì, thành chỗ yên ổn, kiên cố yên ổn, kiên cố lắm, cho nên gọi là biển thành trì. Nếu có chúng sanh nào bị nước cuốn trôi, bị nàng nước mà hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm và niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì cũng thoát ly khỏi nàng nước. Nếu chúng sanh nào đang bị tù ngục, bị gông cùng mà hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm và một lòng niệm tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm thì gông cùng bị đứt ra cả. Nếu ai mà bị tù tội thì thoát ly tù tội. Nếu có chúng sinh nào mà lòng đa tham lắm mà hiểu danh hiệu Quán Thế Âm và muốn niệm và một lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì lòng liền, tâm liền rời khỏi tham ái liền. Nếu người chúng sinh nào mà lòng đa sân khổ đau vì cái sân hận của chính mình mà hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm, một lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì cũng liền rời khỏi cái lòng sân của mình một cách nhẹ nhàng. Và nếu người nào ngu si đầy cái si mê trong dày đặc trong tâm của mình mà thấy khổ đau về sự si mê đó mà hiểu được danh hiệu Quán Thế Âm và một lòng niệm tưởng danh hiệu Quán Thế Âm thì cũng liền thoát ly khỏi cái tình trạng si mê đó mà được có trí tuệ. Nếu có chúng sanh nào khổ đau vì không có con trai mà nếu hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm và một lòng niệm danh hiệu Quán Thế Âm thì cũng sinh được con trai. Và nếu có chúng sinh nào mà muốn cầu con gái, con trai nhiều quá thì muốn cầu con gái thì hiểu, nếu hiểu rõ được danh hiệu Quán Thế Âm và một lòng niệm tưởng danh hiệu Quán Thế Âm thì cũng được sinh con gái. Nếu ai muốn địa vị xã hội cao rồi thành tựu trong xã hội thì cũng phải thế, cũng làm ý hệt như thế, phải hiểu rõ danh hiệu Quán Thế Âm và một lòng mà niệm tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm. Muốn cầu quan vị, đắc quan vị. Nếu có chúng sinh nào mà muốn ứng hiện thân nam để nói pháp thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ vì người đó hiện thân nam để nói pháp. Nếu hiện thân nữ giống như Bồ Tát Diệu Âm vậy, muốn hiện thân nữ để nói pháp thì Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân nữ để nói pháp. Muốn hiện thân tỳ kheo ni u bà tắc bà di thính văn dương giác Bồ Tát vân vân, hay là tỳ sa môn thiên vương, hay là các quan đại thần, các vị có chức lớn, địa vị lớn trong xã hội để mà vì người đó nói pháp thì Bồ Tát sẽ hiện như ý muốn để vì người đó mà nói pháp. Do đó cho nên gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm. Và Bồ Tát Quán Thế Âm còn có một cái tên nữa, này vô tình ý, đó là vô ý thị giả, là một cái người mà cho cái sự vô ý, cho sự không sợ hãi. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh nào mà hễ sợ hãi niệm đến danh hiệu ngài thì thoát ly tất cả mọi sợ hãi. Gọi là thị vô ý giả, ngài gọi là thị vô ý giả, là một vị mà cho cái sự không sợ hãi, cho chúng sinh lòng không sợ hãi tất cả. Đó. Nên gọi là Quán Thế Âm. Khi mà Đức Phật dạy như thế này về cho Bồ Tát Vô Tận Ý về Bồ Tát Quán Thế Âm thì Bồ Tát Vô Tận Ý cung kính đảnh lễ, đến mà đảnh lễ rất là cung kính đối với Bồ Tát Quán Thế Âm và liền cội cái chuỗi an lạc rất quý giá rất đeo trong cổ của mình mà dâng cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Và Bồ Tát yên lặng không nhận, mừng thinh không nhận. Thì Bồ Tát Vô Tận Ý để làm có vẻ ngậm ngùi, mày đến bạch Đức Bổn Sư, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì thương tưởng con và thương tưởng chúng sanh sau này mà Thế Tôn dạy Bồ Tát Quán Thế Âm nhận cái lễ cúng dường này của con. Thì Đức Phật mới xoay qua, mới nói Bồ Tát Quán Thế Âm rằng, này Quán Thế Âm, ông hãy vì sự an lạc an vui của Bồ Tát Vô Tận Ý và của chúng sanh về sau mà nhận chuỗi an lạc đi. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền mỉm cười mà nhận cái chuỗi an lạc của Bồ Tát Vô Tận Ý cúng dường. Sau đó thì ngắt cái chuỗi hạt đó, tắt ra làm hai, một nửa dâng lên Đức Bổn Sư và một nửa dâng lên Đức Đa Bảo. Thì ngang đây thì Bồ Tát Vô Thượng Ý liền làm phấn khởi sung sướng hân hoan và nói lên bề kề, kề xin lỗi, kề là nói như thơ, như làm thơ, mà nói lại cái ý, đặt lại câu hỏi về cuộc đối thoại vừa rồi với Đức Phật, cũng đặt lại câu hỏi đó và Đức Phật cũng đáp lại bằng những cái dòng kề, cái nội dung mà Đức Phật đã dạy. Về trong cái dòng kề này thì có lẽ nói lặp lại một cách cô đọng và rõ ràng rằng để cho chúng sanh dễ nhớ, về thỉnh chúng dễ nhớ, Đức Phật lặp lại rằng là chúng sinh mà nếu ai mà gặp bất cứ thứ khổ đau gì thì nếu niệm được danh hiệu Quán Thế Âm, một lòng mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì liền thoát ly tất cả các khổ đau, thoát ly tất cả địa ngục ngạ quỷ súc sanh, các cảnh giới tối tăm khổ đau đó hết cả. Và thường phải niệm tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào, đấy là đòi mà quý Phật tử về cần phải học thuộc và cần phải suy gẫm. Đây là cái chỗ Đức Phật dạy, dạy cho Bồ Tát Vô Thượng Ý và chúng sinh. Vì sao muốn mà thành tựu được cái sự cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm á, để mà thoát ly tất cả các khổ nạn, thoát ly tất cả các sợ hãi, phải làm cái gì? Chơn quảng thanh tình quảng, quảng đại trí huệ quảng, bi quảng cập thường từ quảng, thường nguyện thường chiếm ngược, vô cầu thanh tình quảng, huệ nhật phá chư ác, năng phục tái phong hòa, phổ minh chiếu thế gian, bi thế giới lôi chánh, từ ý diệu đại vân, chủ cam lồ pháp vụ, diệt trừ phiền não diệt. Đó, cái đoạn đó là đoạn quý Phật tử phải học thuộc lòng, phải chiêm nghiệm vỡ lẽ ra cho sáng lên trong tâm mình thì mới biết là cái cách như thế nào là cái hình thức mà mình niệm đúng danh hiệu Quán Thế Âm và mình hiểu đúng danh hiệu Quán Thế Âm. Thì Đức Phật vừa dạy thì chốc nữa tôi sẽ nói nội dung. Thì Đức Phật vừa dạy như vậy xong thì trong thỉnh chúng của ngài rất nhiều người đắc được vô sanh pháp nhận. Vô sanh pháp nhận là gì? Vô sanh pháp nhận là như hồi nãy tôi nói, là những người đó ổn định hoàn toàn, có một niềm tin bất thối hoàn toàn, không thể lay chuyển được vào cái thực tướng vô ngã tướng. Còn cái thấy trong lòng mình về vô ngã rõ ràng mà không nghi ngờ nữa, không nghi ngờ gì nữa, không có chút nghi ngờ gì nữa, vững trụ trong đó, an trụ trong đó, gọi là vô sanh pháp nhận. Còn cái sức nhận chịu đựng với cái pháp giới vô ngã, tất cả đều vô ngã. Giờ mình nghe, mình nhìn vô ngã mình sợ. Nhiều khi nhìn cái nhà của người khác vô ngã thì dễ, nhưng nhìn cái nhà của mình vô ngã thì khó. Nhìn người khác vô ngã thì dễ, thấy vô ngã nên người khác thì dễ, mà nhìn mình vô ngã cũng khó. Nhìn vợ con, chồng con mình, vì tiền của cải của mình, vì sự nghiệp của mình mà nói là vô ngã là nghe sợ lắm. Thành thử không, đây không có sợ gì nữa, đây là vô sanh pháp nhận, trụ hạng, nhận trong đó chịu đựng, thấy được, an trụ trong đó và không có một cái niềm tham sân si hữu ngã nào mà lôi kéo đi đâu được nữa. Trụ trong đó, đứng vững ở trong cái đấm đất đó thì gọi là vô sanh pháp nhập. Và vì sao mà được cái quả đó là vì họ hiểu được cái nội dung phẩm kinh, phẩm kinh Phổ Môn này. Và bây giờ tôi đi từ từ từ, vì vị phải nhớ rằng là cái kinh tên là Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Pháp. Đây là cái điểm mà quý vị cần nhớ. Trước đây chúng tôi học bị lầm, do cũng có một số quý vị hiểu một cách là hơi lệch nào đó, truyền lại cho chúng tôi một thời gian cả hơn cả chục năm, chúng tôi cũng lầm về danh hiệu Quán Thế Âm và cứ nói rằng là thì ai cứ khổ đau niệm Đức Quán Thế Âm là hệ khổ đau. Thì như vậy Đức Quán Thế Âm là gì? Là lắng nghe tiếng nói khổ đau cuộc đời. Dạng như vậy cũng đúng chứ không phải sai hoàn toàn đâu, nhưng đúng một phần nhỏ và phần rất thấp. Thì cái mà phong kích này nói không phải là Quán Thế Âm là lắng nghe tiếng nói khổ đau cuộc đời, mà Quán Thế Âm, Quán Thế Âm là gì? Là nhìn, quan sát, phân tích cái âm thanh cuộc đời. Âm này là âm thanh, cái tiếng nói của cuộc đời. Cái tiếng nói chứ không phải là tiếng đồng. Như tôi nói thì này là đồng, là âm thanh. Nhưng mà cái tiếng nói đó có thể có những cái sự vật mà nói đứng nói chuyện với mình, có tiếng nói mà cũng có tiếng đồng. Ví dụ như trăng, đứng nói với mình. Trăng khi tròn, khi khuyết, hằng nói vô thường. Mây khi hợp, khi ta, nói là tiếng nói vô thường. Bức tranh vân cầu vẽ người tan hương, nó đứng nói mà nói không có âm thanh. Nó gọi là tiếng nói, âm này là tiếng nói. Cung bồ hung nó cũng nói vì mình rất nhiều, cung ong cũng nói rất nhiều, cung ruồi, cung muỗi cũng nói rất nhiều. Và đừng nói chi xa, tóc tai mình cũng đứng nói chuyện với mình. Gió mây trăng, gió cuộc trời này, xung quanh mình tất cả đều có từng có mặt từng nói đó cả, mà mình không biết lắng nghe. Cho nên bây giờ muốn mà thành tựu cái phẩm kính mà diệu âm Đức Phật vừa dạy đó, muốn thành tựu cái điều mà Đức Phật dạy trong phẩm diệu phương thì làm gì? Các ngươi phải làm công việc này này, công việc quán thế âm, quán sát phân tích thường xuyên tất cả mọi sự hiện hữu trong cuộc đời, trong mình cũng như ngoài mình, đặc biệt là phân tích rõ ràng là phân tích ngũ uẩn. Ngũ uẩn là thân mình và pháp giới, gọi là ngũ uẩn. Phân tích cho rõ ngũ uẩn để thấy gì? Để nghe được tiếng nói vô ngã đó. nghe cho được Quán Thế Âm. Cái tiếng nói dịu âm, nghe được cái dịu âm, tiếng nói thực của nó, chứ không phải là tiếng nói vọng, mà tiếng nói chân, chân thực, đích thực, đó là dịu âm, nghe cho được tiếng nói dịu âm. Và mà thường xuyên quan sát như vậy, phân tích, vừa nhìn, vừa lắng nghe, vừa phân tích, nhìn bằng cái tâm của mình gọi là nghe. Quán Thế Âm. Và vì sao gọi là phổ môn? Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm, phổ là phổ quát, cái cánh cửa phổ quát, môn là cái cửa đi vào pháp giới, cái cửa đó là gì? Chỉ có một cái cửa này mà thôi, cái cửa đó là gì? Là phải cho đi qua được cái cánh cửa này, phải nghe được tiếng nói vô ngã khắp nơi, và phải trú trong cái tiếng nói sự giác tỉnh, cái niềm tin vô ngã đó. Phải nghe tiếng nói vô ngã đó trong ngũ uẩn, và phải trú trong tiếng nói vô ngã đó của ngũ uẩn. Và chừng nào mà nghe rõ và trú được trong tiếng nói vô ngã đó của người ngũ uẩn năm uẩn mình thôi, thì chừng đó gọi là đi vào, đi qua được cái cánh cửa để đi vào cái pháp giới thực sự, thì thực tài vô ngã thực sự, gọi là phổ môn là vậy. Vì vậy cho nên quý Phật tử để lưu ý lại là trong cái Đại Tạng Bát Nhã cũng nói về Bồ Tát Quán Âm, và cũng nói thì cửa ngũ uẩn này. Cho nên khi mà các tổ tác ra gần 700 cuốn về Bát Nhã là để nói về Bồ Tát Quán Thế Âm, trong đó có Bồ Tát Xá Lợi Phất vân vân, nhưng mà nội dung là làm thế nào để mà thoát ly tất cả các khổ ách trong cuộc pháp giới này, thì trong Đại Tạng Bát Nhã mà căn bản của Đại Thừa, là nền tảng của các bộ phái Đại Thừa, thì vẫn nói đến, đề cập đến Bồ Tát Quán Thế Âm, và nói rằng phải thoát ly khỏi sự trói buộc của năm uẩn mới vào được, mới đi qua được cái cánh cửa đó để đi vào cái pháp giới thực sự, cái chân tướng thực tướng của các pháp thực sự. Cho nên khi mà ta qua thu gọn lại thành cuốn Kim Cương thì cũng nói là phải rời khỏi chấp thủ năm uẩn, cho nên rời khỏi ngã tượng, nhân tượng, chúng sanh tượng, thọ giả tượng của Kim Cương, rồi sợ dài quá chúng sinh đạp không hết và nghĩ nó tán loạn đi, thì các tổ lại còn tác lại, thu ngắn lại còn 250 chữ của bài Bát Nhã. Bát Nhã quý Phật tử thường tụng đó là gì? Rồi cái bài Bát Nhã này thì chính cái phần đầu là phần căn bản nhất, Quán Tự Tại Bồ Tát. Quán Tự Tại đó là Quán Thế Âm đấy. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời, khi mà cái vị Quán Tự Tại Bồ Tát này á, thì vị Quán Thế Âm trong pháp phổ môn này mà khi mà hành sâu cái pháp Bát Nhã là pháp thấy cả pháp vô ngã cả, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thấy năm uẩn là rộng không từ ngã, không có cái ngã nào còn mặt cả, hoàn toàn vô ngã, thấy rõ như vậy thì đổ nhất thiệt khổ ách, đi qua tất cả các khổ ách. Đó, cái câu đó là câu tóm tắt hoàn toàn của Bồ Tát hành của Bồ Tát Quán Thế Âm, và ở đây cũng nói y hệt như vậy. Thì bây giờ phải thường xuyên quan sát đó là quan sát cho thấy rõ năm uẩn luôn luôn nó nói, thường xuyên nó nói mình là vô ngã, để khi mà mình thấy được vô ngã thì tham khởi, sân khởi, si không khởi, do đó mà lục căn thanh tịnh Phật trí nó xuất hiện, chân tâm nó xuất hiện, vọng tâm nó đổ hết rồi, tham sân si không có chỗ trú nữa, nó đổ. Khi nào mình có tham ái, có chấp thủ năm uẩn thì khi đó tham sân si có cơ hội để giấy khởi, nó bám sát vào tâm mình, bám chặt vào tâm mình. Mà khi nào mà mình không còn trú trong đó nữa, mình trú trong vô ngã, thì tham sân si nó đổ. Đó, vì vậy cho nên gọi cái tên là Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm. Và muốn đi vào cái pháp này, muốn hiểu được cái việc làm trong cái pháp này mà Đức Phật dạy trong pháp này, thì cái chìa khóa là Bồ Tát vô tận ý. Muốn hiểu được Quán Thế Âm, cái âm thanh của cuộc đời, để từ đó mình đi tham, đi sân, đi si, thì phải làm gì? Đức Phật dạy, không thể bằng cái ngôn ngữ hữu ngã, không bằng tư duy nhị nguyên hữu ngã của mình, có tính chất, có ngã tính, các tướng, các tính của các pháp được nữa, mà phải là vô tận ý. Ý đó là ý nghĩa, ý nghĩa đó thì vô tận, tự nhiên là thoát ly ý nghĩa, rời khỏi thế giới ý nghĩa mà hiểu được cái tiếng nói, nghe được tiếng nói này. Có nghe mà nghe về cái tâm niệm hữu ngã thì không bao giờ nghe được tiếng nói dịu âm này, mà không nghe được cái tiếng nói dịu âm nơi cuộc đời này, gọi là không làm được cái công việc Quán Thế Âm. Người thấy thành thử phải vô tận ý, phải rời khỏi cả thế giới ý nghĩa. Vô tận ý Bồ Tát mới hỏi Phật là vậy. Đó là cái chìa khóa, chính Bồ Tát mở ra cái pháp này, là tiếng nói vô tận ý, tiếng nói thoát ly ý nghĩa, nó mở ra cái công hành và thành tựu của sự tu tập của phẩm của môn này. Vô tận ý Bồ Tát hỏi Phật, thì Đức Phật mới dạy, nếu như có chúng sinh nào hiểu danh hiệu Quán Thế Âm, hiểu là vậy đó, chứ còn mình tưởng là còn vì Bồ Tát Quán Thế Âm mà ngài giống như mình được đây thì ngài tu răng đỏ để ngài ở mua đỏ, ngài đứng ở bạc đâu đó rồi mình niệm là ngài thương mình, ngài thấy đau khổ quá, bạch Bồ Tát con đau khổ quá đi, ngài cứu cho con, rồi có đúng không? Danh hiệu ngài là gì? Danh hiệu là Quán Thế Âm, thì nghe tiếng nói vô ngã. Và niệm ngài là niệm cái gì? Là niệm tiếng nói vô ngã, mà mình niệm vô ngã con khổ quá, là vì có ứng sướng, ứng cái ngã ứng sướng, rồi thì hữu ngã mà thằng vào gọi là niềm đúng danh hiệu Quán Thế Âm được. Đó, chỗ này là chỗ trí tuệ, mà đừng dao động, đừng sợ hãi.
vô ngã là vậy. Phải hiểu cái danh hiệu đó đã ra niềm là gì? Niềm tượng ngài là niềm tượng cái thực tượng vô ngã tượng các pháp như thế này. Mà khi mà thấy được tâm ngoài vô ngã rồi, tay tôi cụt, tôi cụt không? Hạnh phúc tôi cụt không? Trí tuệ tôi cụt không? Và thấy vô ngã có rồi, không có sợ tới cụt nữa, thành cụt tay cũng như không cụt tay. Như thế, thoát ly khổ đau thì cụt tay rồi. Nhà tôi đổ, cái chùa tôi đổ. Mà nếu như tôi chấp nhà tôi thấy vô ngã hoàn toàn tự tại rồi, thì thôi. Có chuyện đau khổ băn khoăn về cái chuyện nhà đổ thì thoát ly được khổ đau của cái nhà đổ, chứ không phải phải nhờ niệm ngài là cái nhà lăn lại liền. Thì vì hiểu như vậy thì sẽ hiểu lầm về cái diệu pháp này. Nhưng mà trên thực tế cái năng lực quán thế âm này nó có bên trong mình cái năng lực nữa, để chốc nữa tôi sẽ nói lần lần, vì từ từ rồi lắng nghe lần lần. Nhưng cái nghĩa đích thực, nghĩa chính là danh hiệu ngài là nghe được tiếng nói vô ngã của các pháp thì gọi là danh hiệu quán thế âm. Và niềm danh hiệu đó là gì? Là thường quán tưởng về cái tiếng nói vô ngã đó, thường hành tư duy, thường khởi lên niềm tưởng gọi là chánh niệm, thường nỗ lực để mà nghe tiếng nói đó gọi là chánh tính tánh, và thường thấy như vậy gọi là chánh kiến, là vì hành bạc thành đạo đó. Thế Đức Phật mà dạy nếu như có người ở hầm lửa mà niệm Đức Quán Thế Âm thì lửa thoát ly được hầm lửa, họ khanh biệt hành trì. Thì quý vị Phật tử phải hiểu rằng là có nhiều nghĩa đen nghĩa trắng trong này, có nhiều cái nghĩa bóng và nghĩa đen trong này nữa, chứ đừng có chấp như thế này. Cái hầm lửa như cái Phật Hoa này là nó tam giới như hoa tạch, như lửa, và quý vị tưởng được rất là như lửa thì không hiểu nổi. Lửa đó là gì? Trung Kinh đã nói rất rõ là xác định cụ thể, đó là lửa tham, lửa sân, lửa si. Người nào mà rơi vô cái hầm lửa tham, lửa sân, lửa si đó là hỏa khanh. Hầm lửa là nguy hiểm nhất trong cuộc đời này. Mà vô đó muốn cứu được mà thoát nàng lửa đốt cháy, muốn thoát khỏi cái sự mà bị cái lửa đó đốt cháy thì làm cái gì? Thấy vô ngã hoàn toàn. Khi thấy vô ngã rồi, tham khởi sân không khởi, si không khởi nữa, tất cả tham sân si trong tâm mình nó dập tắt, gọi là thoát ly hỏa khanh, hỏa khanh biến thành thị. Thì hiểu như vậy mới tích cực, mình trí tuệ mình đúng theo lời Phật dạy. Chứ không thôi thì có nhiều người nói tôi tin Đức Phật có thể âm, tôi thờ Đức có thể âm mà bị vô lửa thì không lo mà chữa lửa, mà cứu niệm Đức có thể âm để lửa tắt, thì cái này oán cho kinh phải không? Rồi thì ngon rồi, họ tưởng là đạo Phật phú dù để nói hiện hoặc hóa khánh là vậy. Nhưng mà lát nữa tôi sẽ nói là có cái nghĩa đen nè, có khi cái lửa nó tắt thiệt chứ không phải không. Cả đó lát nữa tôi nói một cái phần, đó là phần nhỏ, phần đó không phải là Phật ý dạy đúng, Phật ý dạy trong kinh này. Nếu một người mà bị nước cuốn trôi cũng vậy, cái thủy thì Đức Phật cũng dạy thì cái dòng nước đó là gì? Dòng nước tham ái, gọi là Đức Phật dạy tam giới như bộc lưu, như dòng nước dư cuồn cuồn chảy, là nước đó là nước đó. Nước cũng tham ái, tham sân si. Thì vì thế là Đức Phật nói chi rồi, hành cũng quý tụ về tham sân si mà thôi, tất cả cái đó đều đột chạy. Thì có một lần tôi đã kể cho quý vị nghe là một lần ngài A Nan đi sau lưng Đức Phật đi hành hóa, đứng đi trên đường thì tự nhiên Đức Phật quay lui, ngài nói: "Ngài A Nan, thế giới nó bốc cháy." Ngài giật mình, không biết sao thế tôi bỗng dưng nói thế giới nó bốc cháy. Quý vị như mình nghe rồi mình tưởng là chắc hoài dùng sơn mà lửa cháy khắp nơi chứ gì. Không, ngài A Nan ngài tỉnh bảo, ngài có trí tuệ, bạch thế tôn như thế nào gọi là thế giới nó bốc cháy, ngài biết liền. Nhưng mà điều ngạc cũng ngạc nhiên thì Đức Phật nói: "Này A Nan, lửa nó bốc cháy như mắt, như mũi, như lưỡi, như thân, như ý các ngươi." Lửa đó là lửa tham, lửa sân si. Nói cho A Nan giật mình mà tin, chứ không thôi mình nói lửa về xa xa mình tưởng mình yên lòng, mình ngồi yên thì cái tóm mình si tham sân si còn ở yên đó. Và phải nói lửa nó bốc cháy thầy mà sợ hãi, như là một cái nhà bốc cháy hay lửa cháy trên đầu mình, hoảng hốt lên để mà lo đi tìm kiếm cái lối thoát. Lửa đó là ngôi nhà lửa, đó là lửa bốc cháy, mà ngôi nhà đó đâu phải là trụ tường, nó cháy nơi mắt mình chứ không phải là cháy ở đâu cả, nó cháy nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, nơi ý. Mắt mà nhìn sắc cái lòng tham khởi lên, đó là lửa tham khởi lên đốt cháy. Thấy cái điều bất như ý cái sân khởi lên, đó là sân nổi lên thì cũng mắt đốt cháy. Đồ tai này nghe âm thanh khó chịu hằng nói chim giàu éo là mình bực, sân nổi lên là lửa sân đang đốt cháy nơi tai. Vì thế lửa là vậy. Cho nên cái nước cũng vậy, nước nó là nước tham, nước sân, nước si, nước đó đứng cuốn trôi, đứng nhận chìm chúng sinh. Mắt tai mũi lưỡi đừng nhận chìm, mình dòng được xoáy đó là nằm dưới mắt tai mũi lưỡi của mình, nhận chìm đến nỗi mình tưởng là mình làm chủ, nhưng mà thấy cái sắc nào đó, sắc đẹp nào đó, thấy một cái âm thanh hay nào đó, thấy một cái xúc chạm êm ả nào đó, nghe một cái xúc chạm êm ả nào đó, rồi thấy một cái địa vị danh vọng nào đó, rồi quên đi, quên đi, quên cái chuyện con đường giải thoát đi, rồi chìm trong đó, nhận thân trong đó, gọi là bị dầm nước đó tham ái rồi nhận chìm, nó sinh tử. Cái kiểu này là cái kiểu mà gọi là chết đuối người tính cảm mà chơi. Chết một cách tức tưởng, mình chết đến mắt, đến tay, mũi, lưỡi, bình chứ không phải là chết ở đâu. sao Đức Phật dạy? Để thoát ly dòng nước xoáy của cuộc đời, cái dòng nước mặn của cuộc đời, và thoát ly cái ngôi nhà lửa của cuộc đời. Và thoát ly đó là thoát ly khỏi cái lửa dập tắt mấy ngọn lửa từ mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. Mà muốn dập tắt đó phải thấy vô ngã khắp nơi thì dục vọng mới tắt được. Sanh mới tắt, tham mới tắt và si mới tắt, mới dập tắt được. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy ở trong phẩm phổ môn này. Cho nên Đức Phật nếu như mà có ai, đây là ngài nói rõ có ba chỗ rõ. Ai mà lòng tham quá mà niệm danh hiệu có thể âm thì liền rời khỏi tham. Nhưng mà quý vị nếu như hiểu lầm mà mình, nếu như mình hiểu lầm mà mình nói ô sao tu khó quá, cứ niệm có thể âm thì mình hết tham thì sao bị si, rồi mình niệm hết tham thì chờ hoài không bao giờ hết đâu. Mà hiểu niệm như vậy là hiểu lầm về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài đã nói từ đầu ai mà hiểu danh hiệu quả thể âm và một lòng niệm danh hiệu ngài thì mới thoát ly được. Rồi thì hiểu danh hiệu quả thể âm đó là phải nghe được tiếng nói vô ngã, tiếng nói gọi là diệu âm, tiếng nói kỳ diệu, tiếng nói của thực tướng ở tại nó mắc tai mũi lưỡi thân ý của mình và trong cuộc đời này. Nghe như vậy cho thật rõ, mà nghe như vậy thì lòng tham tắt liền, gọi là rời khỏi lòng tham liền. Niệm là niệm cả ngày, niệm niệm tượng hướng tâm về về đó, buộc tâm vào đó, trói tâm vào đó, gọi là niệm tượng có thể. Sanh vào vậy, thấy giờ cái nguy hiểm của tham, nguy hiểm của sanh, và biết cái gốc mà của để tham sân si nó khởi, đó là lòng chấp ngã, chấp thủ, chấp ngã, lòng tham ái. Và khi mà không còn chấp thủ nữa thì tham ái không khởi, sân si, sân hận không khởi, và si mê không có khởi. Thoát ly là vậy. Vì nếu như ngài mình nói tiếp là bởi vì tâm sự chúng sanh ở trong cuộc đời đau khổ quá, thành thử ra mình cần thoát ly bao nhiêu kỷ, mình đến với ngài trước tiên là cầu khỏi những cái khổ đau thông thường kìa. Rồi khi sau đó Đức Phật mình từ đó ngài mà đi đưa sâu lần lần vào, ngài nói rằng là nếu như mà ai mà muốn nghe pháp, muốn hiện thân nam thân nữ hay là cư sĩ ấy tỷ kheo hay là thính văn như dạng Bồ Tát gì đó mà để nghe pháp thì Bồ Tát có thể âm liên hiện thân đó. Là bởi vì tất cả các thân đó đều nói pháp được cả. Vì vì tưởng tôi nói như thế này là cũng cách nói pháp, mà tôi không nói gì cả cũng là nói pháp, mà tôi dù không biết chứ Phật pháp cũng nói pháp. Thì thân tôi đã nói rồi. Tuy nhiên cái mặt cái ổ vàng lên, quý vị nói cái đầu trọc và cái ổ vàng, quý vị nói nhớ lại cái hình ảnh đó, nó nhắc mình thời Đức Phật và nhắc mình cả một cái lộ trình gọi là thời đại sáng lạn của Phật giáo, con đường giải thoát sáng lạn của Phật giáo, và từ đó để nhắc mình nhớ mình về trong tâm mình á, đều nói pháp cả, tất cả đều nói pháp, thì muốn nghe ở đâu cũng được. Mà phải chú tâm mình nghe được, phải quán thế âm, quán sát phân tích rõ ràng. Chú tâm mình nghe thật lâu rồi họ, mình nghe rõ tiếng nói đó, phải lắng lòng thật lâu. Chứ mình nghe, mình thường thường là mình nghe rất là hơi hợt. Có ai nói hiểu mình không? Có khi nào mình hiểu tóc tai được chuyển gì về bên đâu, mình cũng nghe đi tim mình nói thiệt đâu. Mà không nghe khỏi óc mình nói thiệt, hoàn toàn mờ, gọi là mờ những ảnh như người đi đến. Tối tăm lắm, cuộc sống của mình đi là những bước đi hoàn toàn loàng quàng, tối tăm mù mịt. Điều mình cứ tưởng tượng là mình như là mình sống rực rỡ lắm, mình tưởng là mình biết mình nhiều quá này, mà thực ra mình không biết chi về mình cả. Bây giờ nghe lại, bắt đầu nghe lại tiếng nói, nghe cho thật rõ, nghe cho rõ rồi mình lên đường được. Đức Phật giải tiếp, ngài nói nếu sau này á mà ai á mà muốn niệm ngài là niệm như thế này, chơn quán thanh tịnh quán. Chơn quán là gì? Là phải nhìn. Mà nhìn cho thấy sự thật của các pháp gọi là chớn quán, cái nhìn ra sự thật, nhìn mà nó hiển lộ được sự thật với sự vật á, chứ không có giấu nữa. Nhìn trong lòng mình á, tham thì sao tham, cho đừng giấu cái tham của mình đi. Nhìn cho ra cái giả tưởng cuộc đời, đừng để bị cái giả tưởng đừng lừa mình nữa. Vì thấy nhiều khi cảm thọ thôi, cảm xúc nam nữ đòi buộc nhau nhiều nhất đó là cảm thọ, mình bị lừa dễ sợ lắm. Tối trong cái dòng nước nó nhận chìm trong đó, chết đóng trong đó. Cái dòng nước rất đơn giản là được cạn thọ, thế thọ uẩn thôi, thằng đã đủ đẫm mình rồi. Thành thì nhìn cho rõ, nhìn thế nào chúng ra sự thật của cạn thọ, nó là cái gì? Nó là cái huyễn hoặc, vô minh huyễn hoặc ma cõi, để mà đừng bị trói buộc nữa. Thôi, chào từ giả cuộc đời, đừng có để cho cái nữ sắc nào quyến rũ mình, đừng có để nam sắc nào quyến rũ mình nữa, đừng để cho cái âm thanh nào mê hoặc mình nữa, đưa mình vào cái thế giới mộng mị nữa. Đó là tiếng nói của thật tướng, tiếng nói của diệu pháp. Chớn quán phải thấy sự thật của nó, thanh tịnh quán thì thấy rằng tất cả các ngã tướng đều vô tự tướng, hằng vô ngã, hằng do dương sinh, hằng rộng không tự ngã, cho nên gọi là thanh tịnh quán. Thì nhìn cho thanh tịnh, nhìn cho cả pháp giới độ, giới dùng thì ngã tướng bọc cái lớp bọc ngoài, cái vỏ ngoài của nó, đừng để bị nó đần lừa, gọi là thanh tịnh quán. Quang đại trí huệ quán là gì? Phải nhìn cái trí tuệ rộng lớn, gọi là quang đại trí huệ quán, nhìn với cái trí tuệ quang đại, trí tuệ vô ngã đó. Rộng lớn, nhìn khắp, nhìn chỗ sâu, chứ đừng có ngưng ở đâu cả, cứ đi tới. cứ vậy mà đi tới như một chiếc tàu lửa, cứ đi tới nữa, đi tới cái ga cuối cùng. Cứ như vậy đi tới, quảng đại trí huệ quảng, cứ thường xuyên mà làm cho đừng có nôn, đừng có vội. Đi quảng, tập từ quảng, thì nhìn chúng sinh với những cả pháp và chúng mắc từ bi với lòng từ, thì phiền não sẽ mất. Nhìn mà nhìn với sự thật nó, phiền não cũng đổ. Nhìn với trí tuệ quảng đại đó, phiền não cũng đổ. Mà nhìn với lòng từ thì sân hận cũng đổ. Nhìn với lòng bi gọi là bi quảng, cập từ quảng, thì nhìn với cũng mắc từ bi, với tấm lòng từ bi, từ và bi. Tuy nhiên là tấm lòng muốn đem lại an vui cho cuộc đời, muốn cho cuộc đời thoát ly được khổ não, đó là bi. Mà muốn cho cuộc đời này an vui, đó là từ. Mà nhìn với cái tấm như vậy thì sân hận có lý do nào để lên mà cái lửa sân đốt cháy này bên nữa không? Không. Con đường nhìn đó sẽ đi vào trí tuệ không nhỉ? Bi quảng cập thường quảng, thường nguyện thường chiếm ngược. Thường nguyện là nguyện ai? Nguyện bản thông kinh là đó lời bị kể người ta. Thường nguyện là gì? Là thường mong cầu, thường tưởng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, gọi là thường nguyện. Thường nguyện ngài á, chứ không phải là nguyện ai hết á. Nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm gọi là thường nguyện. Thường phải hướng về ngài, thường phải tập trung tâm thức về ngài, hướng niệm về ngài, đó là thường nguyện. Mà ngài đó là gì? Là tiếng nói vô ngã trong cuộc đời này. Thường chiếm ngược là gì? Phải tôn kính cái sự, phải trân trọng, phải tôn kính cái tiếng nói vô ngã đó. Còn mình là tôn kính Chúa. Nhiều khi mình quỷ củ khoai củ sẵn còn hơn cái tiếng nói vô ngã. Nghe một thời pháp vô ngã cái lật nhắc. Mà nhiều khi nghe thấy từng cười từng nói trong cuộc đời này, nhiều khi nghe ấm giọng đẹp đẽ, đó là vô minh, quý vị thấy không? Phải tôn kính, phải trân trọng cái tiếng nói đó, trân trọng về nó, chứ đừng có sợ hãi. Mới nghe một hai ngày là vội, tôi học đạo Phật dạy vô ngã vô thường chi mà chưa đến bây giờ vẫn còn khổ đau, bàng hoàng đau khổ thế thảm. Phật tử mà ứng giải thoát liền, nghe thì chưa chịu nghe, lắng chưa chịu lắng, rời lòng tham sân si không chịu rời, mà cứ đòi giải thoát, đó là hoàn toàn mình hiểu lầm về Đức Phật và mình hành sai đạo, hành ta đạo rồi, cho nên làm sao mà được giải thoát? Bi quảng, lập từ quảng, thương nguyện thương chiếm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quang. Nếu như các ngươi mà hành như vậy, đây là hành thiền quán này, đây là thiền định, tiếp tục Đức Phật dạy này, muốn đi vào thành tựu các cái tam muội đó để mà đắc được Phật trí trong cái pháp giới á, thì các ngươi phải thường xuyên quan sát và hành thiền quán. Dựa vào giới là Bồ Tát Hóa Đức là trụ trên giới, để đừng bị cho lục căn lục trần kéo mình ra ngoài, ra ngoài cái khổ đau, cái biển khổ, rồi đứng trong tấm đất an toàn đó, ở trong tấm đất an toàn của tâm lý đó mà hành thường quán thường xuyên. Quán gì? Chân quán, thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán, cập từ quán, quán vô ngã và quán từ bi, quán thường xuyên như vậy. Thì nếu như vậy thì sẽ có một cái ánh sáng tâm lý mình bộc hiện ngay tức khắc, một cái tia sáng, một cái nguồn sáng nó bùng phát ở dậy. Đó là gì? Vô cấu thanh tịnh quán, sẽ có một cái luồng sáng nó xuất hiện, đó là thanh tịnh vô cấu. Vô cấu thanh tịnh quang, một cái ánh sáng hoàn toàn lý cấu, không có cấu uế, không có tham, có sân, có si, gọi là vô cấu. Nhìn về con mắt đó, nghe về cái lỗ tai đó, ngửi về cái lỗ mũi đó, nếm về cái lưỡi đó, nói về cái lưỡi đó, và đụng chạm về cái thân đó, và tư duy về cái ý đó, ý vô ngã đó càng, thì vô cấu thanh tịnh quang. Đến lúc bây giờ mình sẽ có đôi mắt xanh của Bồ Tát Diệu Âm. Thì nhìn cuộc đời thì đôi mắt xanh hoàn toàn không gợn lên một chút sầu nào, sầu bi khổ nào nữa. Nó vô cấu thanh tịnh quang, huệ nhật phá chứ làm, cái nguồn sáng đó nó sẽ bùng sáng lớn, mà giống như là một mặt trời, ánh sáng mặt trời, mà đó là mặt trời gì? Mặt trời của trí tuệ. Thì đó, cái tiếng nói vô ngã đó là tiếng nói trí tuệ, và cái tư duy vô ngã đó là tiếng nói trí tuệ. Nó đã góp từng ánh sáng rồi đó, đến khi mà nó tụ lại và những công phu vừa đủ nào đó, thì nó sẽ bùng sáng dậy như là một mặt trời. Như mặt trời nó phá tan hỗn ám cuộc đời này, thì ánh sáng trí tuệ đó gọi là huệ nhật phá chứ ám, nó phá tan tất cả cái mê muội, cái tối tâm của tham sân si trong cuộc đời này. Huệ nhật phá chứ ám, năng phục tai phong hòa, nó làm cho tiêu diệt, gọi là năng phục tai phong hòa, đó là khói lửa cuộc đời. Khói lửa này không phải khói lửa ngoài thiệt, khói lửa đó là lòng dục vọng ấm ý trong lòng, đó là nhang khói. Đức Phật dạy về lùng dục mà nhang trong lòng á, đừng nhăn nhúm, mình muốn ăn một cái bánh mà mình khát khao về cái bánh đó, mà đừng đi trên đường đi tìm cho được là thành tựu có cái bánh đó để mình ăn, đó là lúc đừng nhăn nhúm lòng dục, đó là lên khói, lòng dục lên khói. Còn khi mà ăn mà nhai mà ngấu mà nghiện mà tham đó bốc lửa đến cái lưỡi của mình, đó là lửa. Cho nên gọi là năng phục tái phong hòa đó là khói lửa đó đó, lòng dục làm dập tắt ngay từ trong lòng là từ khói. Mà ngay ra lửa rồi cũng dập tắt được, gọi là năng phục tai phong hòa, phổ minh chiếu thế gian. Cái ánh sáng trí tuệ đó nó sẽ chiếu khắp cả, gọi là phổ minh. Cái ánh sáng phổ quát đó, của chân lý đó, chiếu sáng tại cuộc đời này, chiếu thế gian. nó đem tới cái cõi nào nữa? Bi, thế giới lối chẳng bi, cái lòng bi hẳn như cái sấm chớp trong cuộc đời, như thế giới lối chẳng, như cái sấm chớp trong cuộc đời này, hẳn đánh tan tất cả cái si ảm trong cuộc đời này. Bi là vậy đó, nó có cái năng lực lớn như vậy. Từ ý diệu đại vân, cái ý của từ, của cái lòng từ là giống như đám mây lớn, đám mây kỳ diệu, diệu đại vân. Cái mây kỳ diệu đó với sấm chớp kỳ diệu của lòng bi, lòng trí đó, nó sẽ làm thành một cái cơn mưa gọi là chủ cam lồ pháp vụ, là một cơn mưa bằng nước cam lồ đổ xuống thời gian để dập tắt tất cả phiền não. Hắn sẽ làm tạo thành một cơn mưa lớn xuống cuộc đời này, nên nó dội tắt tất cả lửa phiền não trong cuộc đời này. Chủ cam lồ pháp vụ diệt trừ phiền não diệm, dập tắt tất cả ngọn lửa phiền não, gọi là diệt trừ phiền não diệm. Vì thấy này, niềm quán thế âm như vậy, đi đến cái cõi như vậy, đó là niềm quán thế âm. Chân quán, thanh tịnh quán, quán đại trí huệ quán, bi quán, cập từ quán, thường nguyện, thường chiêm ngưỡng. Vì vì nhớ mấy thuốc đó và hành này, cái đó gọi là hành quán thế âm. Hành, hành quán thế âm. Và như vậy nhất định đi đến cái quán là tất cả mọi khổ đau đều thoát ly được. Nhãn đây Đức Phật dạy tiếp hiện hành đó là gì? Hành thiền quán. Và thiền quán đó nương vào giới gọi là thiền chỉ, sự yên tĩnh của tâm. Rồi từ sự yên tĩnh của tâm mà hành thiền quán, đề khởi thiền quán. Và quán đó là quán vô ngã cả pháp. Đây là con đường rất là truyền thống của Đạo Phật. Nikaya hàm tất cả các tạng kinh, Đức Phật nói ra vô lượng ngôn từ, nhưng tất cả đều nói như thế này thôi. Đây là một điểm mình rất là tự hào, rất là hạnh phúc, là bởi các kinh không có mâu thuẫn nhau gì cả. Hành thiền quán vô ngã, mình muốn giải thoát mà không chịu hiểu vô ngã là gì, và để hành vô ngã thì làm sao tham sân si trong lòng mình hành tắt dần dần được, dập tắt nó được. Cũng đường là vậy, và không có cầu cảnh chi nữa. Cầu cảnh Phật là năng lực đó, là có năng lực Đức Phật ở ngoài trời giữa hư không này, và năng lực trong tâm mình ứng với nhau. Khi nào mà mình cái đài của mình mở đúng cái tần số, thì cái tần số của Đức Phật mới, cái đài của Ngài mới phóng ra. Khi nào mà mình mở được cái tần số vô ngã trong chính tâm mình chưa mở, thì bên ngoài còn như không. Cho cầu thì có ứng, nhưng mà khi nào mình mở đúng tần số, mình mở về vô ngã thì ra cái đài vô ngã, ra tiền đòi giải thoát vô ngã. Mình mở cái đài hữu ngã, đài ứng địa thì ra cái ứng địa, ra cái tiếng nói của ông địa, của ông thần tài. Mà mình mơ tiếng nói mà bụi bờ, thế bụi bờ á, thì ra tiếng nói bụi bờ ma quái thôi. Cái tâm mình, cái đài mình phải mở cho đúng tần số, mình phải biết cái tần số trong tâm mình mở ra thì tiếng nói bên ngoài ứng. Bởi vì Bồ Tát Diệu Âm có mặt khắp cả thế giới này, mà Bồ Tát Quán Thế Âm cũng vậy. Ai mà cầu là Ngài xuất hiện và giúp thoát ly khổ đau liền. Lúc bây giờ Bồ Tát Vô Tận Ý nghe Đức Phật dạy như vậy, lấy làm cung kính Bồ Tát Quán Thế Âm quá. Bồ Tát đó là quý vị biết là ở trong mình, năng lực có trong mình ở giữa cuộc đời này. Cho nên quý vị khi nào hành như vậy và niệm như vậy là có năng lực đó xuất hiện. Năng lực của lòng từ. Và quý vị biết năng lực của lòng từ này khó nói lắm. Bởi vì cái năng lực đó là cái tâm nó có cái ý lực mạnh lắm. Và chính khi mà mình niệm Ngài á, thì mình khởi gọi là từ quán và bi quán. Bi quán khởi và từ quán khởi, cái năng lực từ và bi trong mình khởi lên, và có cái năng lực đưa mình ra khỏi lửa thiệt, chứ không phải là không phải đưa ra, không đưa đâu. Thoát ly đàn được, thoát ly lửa được, và thoát ly nước được. Rõ ràng. Vì vậy có nhiều người trong một cái phút chốc nào đó hết lòng mà niệm với Ngài mà lòng từ khởi, lòng bi khởi, thì rõ ràng thoát ly được nàng lửa, rõ ràng lửa cụ thể á. Chuyện đó là có, bởi vì tất cả các pháp vô ngã, cho nên khi lửa hẳn đột cháy mình. Mình ở trong cái tâm niệm mà vô ngã thì hẳn đột cháy. Cho nên quý vị biết có những người họ hành cái này mà ở một cái mức độ rất thấp mà họ đã có thể để cho xe cản mà không chết. Xe lớn á, mà không chết. Và lắm cái thân như bây giờ họ quán thế nào, giống như Aikido, võ sĩ đào, mà tướng cái tay mình như sắc, cái ý lực mà thôi. Tướng như sắc là thành thanh sắc, cứng như sắc à. Đó, tất cả cái đó là điều có mặt hết ấy. Và cái việc này là cái việc mà quý vị phải hiểu và phải hành để thấy, chứ không phải là để hiểu mà đi vào được. Phải hành. Là cái năng lực từ bi đó có. Nhiều quý vị mà ai bố thí nhiều, hành thiền quán nhiều thì khởi niệm dị ứng lắm. Và cái năng lực từ bi đó trong lòng mình có năng lực giữ hư không, giữ trụ ứng với nhau, thì sinh ra một cái sức mạnh. Sức mạnh đó nó hóa giải tất cả tai họa. Tất cả cái tai họa đều hiện cả hẳn thật, hẳn điều kiện sinh, mà điều kiện đó giả hợp. Khi có một cái điều kiện thật chân hơn thì nó hóa giải. Là tự nhiên thôi, hẳn rất thực, chứ không phải là chịu hiệu hoạt gì hết. Và dĩ nhiên là ít nhiều trong cuộc đời quý vị cũng có kinh nghiệm đó, bản thân tôi cũng có kinh nghiệm đó. Tôi đến với Đạo Phật từ một sự lĩnh định của Bồ Tát Quán Thế Âm, bắt đầu từ khi tôi ăn chay và bắt đầu dần dần để đi tu là nhờ đó, cũng là năng lực Quán Thế Âm. Và chuyện đó thiệt lắm, chuyện đó tôi kinh nghiệm cũng thiệt lắm. Nó ứng cả thực nữa. Thì Bồ Tát là vô tận ý mà dân cũng cái chùa ngọc. Nhưng quý vị biết, cũng thì Bồ Tát cũng không nhận. Là vì Ngài thì hành của Ngài, hay chính rồi, có cái thí vô ý nữa. Là Ngài thí, vì sao Đức Phật nói Ngài không có cái danh hiệu là thí vô ý? Là bởi vì khi mà các vị mà nghe được cái âm thanh của là thấy rõ cái tiếng nói vô ngã trong cuộc đời này, hành được cái hành quán thì ấm đỏ, thấy được cái chân dung của Bồ Tát, thì âm cái bước chân đi của Ngài trong cuộc đời này rồi ấy, thì biết rằng tất cả đều vô ngã, không có cái gì đe dọa mình được nữa, không có sợ hãi. Cho nên gọi là thoát ly tất cả sợ hãi, gọi là vô ý thí. Cho cái lòng sợ hãi là bởi vì thấy tất cả đều hiện hoặc vô ngã. Thì cái sức mạnh vô ý đó, nó từ trong cái thiên quán vô ngã đó nó bung dậy, cho nên cho được cái lòng không sợ hãi đó. Thì Bồ Tát vô tận ý mà dâng cái chùa ngọc Ánh Lạc, nhưng Bồ Tát còn thì không nhận, là bởi vì Ngài là người thí, người chỉ cho mà thôi, chứ không có nhận, không có chấp ngã, không có chấp cái gì, không có dành cái gì, chỉ cho, chỉ xả mà thôi. Cái cung đường của Ngài, cái hành của Ngài là xả tất cả tham ái chấp thủ, xả tham, xả sân, xả si, cho nên Ngài không nhận. Ngài đâu có, Ngài thấy vô ngã, cho nên Ngài mà thành Bồ Tát Quán Thế Âm, tiếng nói của Ngài hoa toàn không còn ngã. Chứ bây giờ có một người đến ca người mình, Ngài phải ca người ái á, không có hành gìn chuyện đó, không xứng đáng để nhận chuyện đó, Ngài không nhận. Ngài thấy vô ngã, mà đó là cái cách Ngài đang đối thoại Bồ Tát vô tận ý, nói cho Ngài biết rằng, tại sao Ngài tạc ý làm chí? Ngài là vô tận ý mà tạc ý làm gì? Mà Ngài vô tận ý mà tạc ý làm gì mà nói rằng Bồ Tát là người đáng cung kính để tôi dân cậy đây, tạc có ý gặp hữu ngã cả. Thì Bồ Tát có thể ông mình nhắc Ngài, Ngài vô tận ý, ngoài Ngài làm cái chuyện đó mà không phải nhắc Ngài Bồ Tát vô tận ý, nhắc là nhắc thịnh chủng mình chứ ngộ á, cho Bồ Tát vô tận ý Ngài ngộ rồi. Tại vì nếu nhận liền thì họ rồi thì Ngài đâu có phải là vô tận ý, Ngài còn có ý, có tử, có tác thiện, tác ác, hay tác sự cúng kính vân vân. Còn đây Bồ Tát không, Ngài không nhận, Ngài yên lặng. Thì khi đó Bồ Tát vô tận ý cầu đến Phật, biết rằng các Phật vô ngã, tuy là tôi làm cái tưởng hữu ngã này, nhưng tâm tôi vô ngã là vẫn vô ngã. Cho nên thì cầu để tiếng nói Đức Phật đã là tiếng nói đó lâm chứng, thì nhân vật chứng ngộ sự thật là lâm chứng rằng tiếng nói sự thật đó không phải cái tưởng này là trói buộc mình, hẳn là hữu ngã là trói buộc, từ nó vô ngã. Chứ trói buộc không trói buộc là do cái lòng tham mình trói, lòng sân mình trói. Chứ còn mình làm, mình cũng cúng kính Bồ Tát Quán Thế Âm, cũng dấn một cái chuỗi ngọc Ánh Lạc, nhưng mà cái tâm tôi dấn đấy là dấn cả cái lòng vô ngã, vì tôn trọng sự vô ngã, tôn trọng cái thành tựu vô ngã của Ngài, cho nên tôi dấn là dấn như vậy. Cho nên phải cầu đến Đức Phật đạt. Người Đức Phật nói thôi, Bồ Tát phải thương Bồ Tát vô tận ý và thương chúng sinh mà nhận cái này. Cho nên khi mà Ngài nhận là vì chứ vì sự an lạc chúng sinh mà nhận, chứ không phải là có mình. Nhưng Ngài tiêu rồi, cho nên chứ Ngài không có vì mình mà nhận chỗ Ánh Lạc, mà vì chỉ thương tượng chúng sinh và thương tượng Bồ Tát vô tận ý, và vì để nói lên cái chuyện nói rằng là thì duy nhận chúng sinh họ cần có sự tôn kính và nương tựa cái vô ngã đó nữa, họ cần trên cái đường đi để giải thoát, họ cần, cho nên chỉ nên nhận cái đó, nhận cái quà, cái lễ vật đó. Thì Ngài dành tâm, Ngài phân ra làm hai và cũng dường Đức Đa Bảo Phật và Đức Bổn Sư, đó là gì? Tiếng nói vô ngã, thì cái mà Ngài xứng đáng để nhận cái chỗ học Ánh Lạc đó, đó là trí tuệ vô ngã, và trí tuệ đó thấy được dân về, đừng chuyện về, di chuyển về, để mà đạt được cái đích sau cùng là thành Phật, và là Đức Phật. Đức Phật trong hiện tại, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Phật của lịch sử, và thấy được chánh tâm của mình, đó là Đức Phật Đa Bảo. Cho nên phân hai cái chuỗi ngọc và dân Đức Bổn Sư và Đức Đa Bảo Như Lai. Ngay đây thì Phật tử thấy rằng tiếp theo đây Đức Phật hành dạy cái hành này là hành thiền quán hoàn toàn, và pháp này là dạy thiền định và thiền quán vô ngã và thiền định vô ngã. Và cái pháp này hành gọi là hiện hành là vậy, hành vô ngã và căn cứ trụ trên giới mà hành. Rất tiếc là thì giờ nó hết rồi, hành tuần sau chúng tôi nói đến pháp Đà La Ni. Đà La Ni là nói về thánh giới huỳnh và cả cái hành phụ thuộc, rồi đến diệu trang nghiêm nói tiếp tục nữa. Thì Phật tử sẽ học rất nhiều bài học cụ thể, và những bài học đó là cụ thể dành cho mình để mình hành giải thoát. Tôi xin ngừng cái buổi nói chuyện hôm nay ngang đây. Tôi không biết quý vị có hiểu hết cái điều chúng tôi trình bày không. Nếu vị nào mà rõ hết cả tất cả giống đây do. Xin cảm ơn quý vị nào cảm thấy hân hoan mà nó bùng sáng trong tâm hay giống đây do. Xin cảm ơn quý vị. Hắn là vậy. Thì vô ngã vô diệu âm mà có thể âm là vậy. Nghe như thế này không ai hiểu rằng lòng lòng đạo Phật là mê tín dị đoan và hiệu hoặc gì cả. Và hiểu ví dụ cụ thể như vậy, và phải biết cái đích điểm của nó. Đức Phật dạy cái đích điểm trí tuệ vô ngã và cái thành tựu thiền định dựa trên cơ sở giới, và dù là giới định tuệ thì luôn luôn vẫn nương tựa Phật, đó là trí tuệ vô ngã mà hành. Nội dung là vậy thôi. Tôi xin mời quý Phật tử cùng chúng tôi niệm hồi hướng.